Chuyên đề hôm nay đó đề cập đến 7 kỹ năng kết thúc khổ đau. Đó là nội dung của kinh Tất Cả Là Hoặc thuộc kinh Trung Bộ bài thứ 2. Về phương pháp luận tâm linh đó, bài kinh này đóng vai trò quan trọng trong việc áp dụng lời Phật dạy, đối trị, vượt qua tất cả các nỗi khổ và niềm đau trong đời. Bài kinh được xem như là phương pháp hỗ trợ cho kinh chuyển pháp luân. Nếu kinh chuyển pháp luân đề cập đến giải pháp tâm linh gồm 4 bước: bước 1 thừa nhận khổ đau, bước 2 truy tìm nguyên nhân, bước 3 trải nghiệm hạnh phúc, và bước 4 thực tập con đường chân chính gồm 8 yếu tố, thì bài kinh Tất Cả Là Hoặc đưa ra 7 tình huống mà phần lớn các nỗi khổ niềm đau có thể được khoanh vùng nguyên nhân. Khi nguyên nhân của khổ đau được khoanh vùng, chúng không có tác dụng lây lan, phổ biến, tăng trưởng, và do vậy đó không thể tiếp tục hành hạ con người nói chung. Để nắm vững về kỹ năng phương pháp trong lập nghiệp đời và trong thành tựu đạo nghiệp đó, thì chúng ta cùng khảo sát trước nhất là đẩy của bài kinh. Như tên gọi của kinh, Tất Cả Là Hoặc, tức là toàn bộ các phiền não, vừa là nguyên nhân vừa là kết quả của các nỗi khổ và niềm đau, cần phải được nhận diện. Gốc rễ của khổ đau đó được Phật nêu ra là đa dạng, nhưng không ngoài 4 nguyên nhân chính, đó là tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Để vượt qua khổ đau đó, thì việc áp dụng một trong 7 phương pháp và phải áp dụng đúng tình huống thì toàn bộ các trở ngại đó mới có thể được đặt xuống, dẫn đến kết quả lâu dài. Tùy theo trình độ căn cơ, các hành giả có thể chọn lựa cho mình phương pháp nào là thích hợp nhất trong các tình huống cụ thể. Rồi do vậy đó, có trường hợp đó, phải áp dụng 2 phương pháp, 3 phương pháp, 4 phương pháp, thậm chí là 7/7 phương pháp, thì toàn bộ các mặt mũi khổ đau đó mới có thể được khắc phục. Nhờ đó đó, con người có thể trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ và tại đây. Trong tiếng Pali và Sanskrit đó, khái niệm lậu hoặc trong chữ Hán được dịch từ chữ asava, có nghĩa đen là sự rỉ giải, rơi rớt. Ngữ nghĩa của nó được hiểu rộng hơn, đó là bất kỳ ai dướng kẹt vào các nguyên nhân tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, tất yếu sẽ bị rỉ chải trong sanh tử và luân hồi, tức là tiếp tục bị cuốn hút theo dòng chảy đó, không có ngoại lệ. Kinh điển Pali nói chung và kinh Tất Cả Lậu Hoặc nói riêng đề cập đến bốn loại hình mà bất kỳ ai bị vướng phải đó đều bị cuốn hút theo dòng rỉ giải của sanh tử và luân hồi. Thứ nhất, dục lậu, kamasava, tức là dòng chảy của tính dục, được hiểu ở phạm vi đơn giản nhất là các diễm đắm khi mắt tiếp xúc với các hình thái màu sắc, lỗ tai nghe các loại âm thanh, lỗ mũi ngửi các mùi, lưỡi tiếp xúc với các loại gia vị thực phẩm, thân xúc chạm với các vật và ý tương tác với các việc, con người, sự vật, tình huống thuộc quá khứ, thuộc dự kiến tương lai hoặc đang diễn ra ở hiện tại. Và từ đó nó dẫn đến thái độ hưởng thụ thiển cận và bị chấp mắt chi phối bởi chúng. Nặng nhất, khó vượt qua nhất là dòng rỉ giải của tính dục, mà vốn được xem là bản năng của con người và các loài động vật, hầu như không cần phải giáo dục hay là truyền trong kinh nghiệm. Con người khi lớn lên và các loài động vật đó đến tuổi trưởng thành đó, thì tự động tính bản năng nó chi phối con người và trói buộc con người ở trong dòng chảy của chính nó. Hữu lậu, phava sava, dòng chảy tái hiện hữu, tức là do ô nhiễm bởi tâm tham ái, con người bị tái sinh ở cõi sắc hoặc là cõi vô sắc, từ đó kéo theo thái độ thích tái hiện hữu. Ở mức độ đơn giản hơn, thích có mặt, thích tái hiện diện, thích tái diễn, thích tái phạm vào trong cái dòng chảy mang tính khổ đau này. Và rộng hơn nữa, đó là các dòng chảy bất thiện. Nhu cầu có con nối dõi trong đường là một trong những trói buộc lớn nhất thuộc về hữu lậu, mà những người theo nền văn hóa Trung Hoa đó thì bị lệ thuộc và trói buộc bởi nó rất lớn. Cho nên lấy chồng là người Trung Hoa thì rủi ro quý bà đó phải chia sẻ chồng chung với những người phụ nữ khác khi mà bản thân của các chị em phụ nữ đó không có khả năng sinh con hoặc là chỉ sinh các cô con gái. Thì bởi vì nền văn hóa Khổng giáo thì cho rằng bất hiếu thì có ba, nặng nhất trong bất hiếu là không sanh con trai nói dõi tông đường. Từ đó nó dẫn đến cái áp lực lớn ở những người nam, và đời sống hôn nhân gia đình đó, của những người hoặc là do bên chồng hoặc là do bên vợ hoặc bao gồm cả vợ chồng không có khả năng có thể khai sinh sự sống. Vô minh lậu, avici sava, dòng chảy vô minh, được hiểu nôm na nhất trong ngữ cảnh Phật học đó, đó là thiếu hiểu biết về bốn chân lý thánh, tức là không có kiến thức làm thế nào để tiếp cận được khổ niềm đau, truy tìm các nguyên nhân và khép lại các khổ đau bằng con đường chân chính. Ở phạm vi rộng hơn, bất cứ nhận thức nào không phù hợp với nhân quả, không tin kiếp sau, không giải quyết dứt điểm các trở ngại, thì người đó đều được xem là người vẫn còn chìm đắm trong dòng chảy của vô minh, dẫn đến các tình trạng mê tín, dị đoan, kiên cử hoặc lý giải mọi thứ do Thượng Đế áp đặt. số phận được an bài. Hoặc đối lập với quan điểm này đó thì cho rằng đó mọi thứ là ngẫu nhiên, sự ngẫu nhiên đó quyết định và chi phối tất cả mọi sự vật hiện tượng. Kiến lậu đích tha sa va, dòng chảy của nhận thức sai lầm. Khi dùng chữ kiến, mặc dù đã bỏ đi tính từ tà, thì ngữ nghĩa trong Phật học đó, phần lớn các tình huống đó, là chỉ cho nhận thức sai, bao gồm sai về quy luật vũ trụ, sai quy luật nhân quả, sai quy luật tái sinh, sai quy luật tiềm năng, sai quy luật chuyển nghiệp. Thì lúc đó đó, người ấy bị dòng chảy của nhận thức sai đó cuốn roi. Đồng hành với dòng chảy này thì còn có nỗi sợ hãi và nhiều rối loạn nhận thức, làm cho người dướng kẹt vào tà kiến đó hầu như là bị lanh hoanh suốt cả một kiếp người đó, nhưng mà không tìm ra được các giải pháp hữu hiệu chân chính để khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Như vậy chúng ta hiểu là lậu hoặc á là khái niệm chỉ chung cho tất cả các phiền não với tư cách là nhân, mà hễ ai bị dướng kẹp vào nó thì bị dòng chảy của phàm phu với nhiều rủi ro của nỗi khổ niềm đau cuốn trôi, người đó đánh mất tự do đích thực. Ở những ngữ cảnh khác á, thì asava đồng thời cũng là kết quả, tức là nơi nào có tham ái sân hận si mê cố chấp thì nơi đó tiếp tục phải bị chịu các quả khổ đau bất hạnh, không như ý, không hài lòng. Thì qua bài kinh này đó, với 7 kỹ năng cụ thể, Đức Phật là hướng dẫn chúng ta cách thức phân tích tình huống để áp dụng đúng phương pháp, thì dầu không cầu nguyện, không tin vào sự mầu nhiệm, không tin vào quyền uy của Chúa, không tin vào sự ngẫu nhiên, các trở ngại, chướng duyên, nỗi khổ, niềm đau, thử thách mà chúng ta có thể bị đối diện hay là vấp phải đó, lần lượt được khép lại. Thì đó là nội dung chính của bài kinh Tất Cả Đạo Phật. Sau đây đó là 7 phương pháp mà áp dụng đến tình huống đó thì chắc chắn là kết quả sẽ có mặt ngay lập tức. Điều 1, diệt trừ khổ đau bằng chánh tri kiến. Trong kinh đó, Đức Phật nói rằng là người phàm phu do thiếu tuệ tri về con người sự vật mọi thứ trên đời, dẫn đến tình trạng khởi tâm, tức là tác ý. Các sự vật á vốn không cần tác ý trong không gian đó, thời gian đó, đang khi đó có những con người, sự vật, sự việc, tình huống lẽ ra chúng ta không nên khởi tâm đến, tức là tác ý, thì chúng ta lại nghĩ đến, tức là nó đảo ngược. Cái cần tác ý thì chúng ta lại không, cái không cần tác ý thì chúng ta lại quan tâm đến. Thì việc ứng dụng sai tình huống trong tình huống này đó được hiểu là thiếu tuệ tri, tức là nhận thức bằng trí tuệ. Tưởng tri đó là loại nhận thức theo giả định, theo mặc định, bao gồm mà áp dụng các phương pháp quy nạp, loại si, tổng hợp hay bất kỳ một phương pháp logic nào mà có thể có. Lối nhận thức tưởng tri đó có thể có tình huống thích hợp thì dẫn đến đúng, sai đó thì dẫn đến các tác hại nhất định. Rủi ro của đúng và sai là rất là cao, giá trị chân lý của chúng là không được đảm bảo. Cho nên phát triển tuệ tri thì kết quả của những gì mà chúng ta nỗ lực hướng đến đó, sẽ đạt được như sự trông đợi của đó. Tác hại lớn nhất của thiếu tuệ tri là không cần tác ý thì lại tác ý. Cho nên á, các loại hoạt chưa sinh lại lần lượt được sinh khởi, các loại hoạt đã có mặt rồi đó thì lần lượt được tăng trưởng. Dục lậu nghĩa là dòng chảy tính dục, hữu lậu là dòng chảy tái sinh. Và vô minh lậu á, là dòng chảy thiếu hiểu biết. Thì từ vô minh lậu thì tự động kéo theo kiến lậu, tức là dòng chảy của nhận thức sai. Vô minh dẫn đến nhận thức sai. Nhận thức sai đó về bản chất đó, là một loại vô minh. Cho nên đó, trong nhiều bản văn Pali đó, khái niệm ba là hoặc là phổ biến. Có khi dùng vô minh thì không dùng tà kiến, có khi dùng tà kiến thì không dùng vô minh. Vì hai khái niệm này đó trong một số ngữ cảnh nhất định đó, có thể được sử dụng đồng nghĩa. Như lý tác ý là khái niệm dịch của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu, từ tiếng Pali là Yoniso Manasikaram. Dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó, đó là nhận thức sự vật như là, hay là nhận thức sự vật đúng với chân lý. Như lý tức là đúng với chân lý, hợp với bản chất thật của sự vật. Còn tác ý là tâm, hay là khởi ý thức, là đề khởi một cái nhận định đánh giá nào đó. Trong tiếng Anh thì thường dịch đó là fit for attention, tức là thích hợp để chú ý, hay là sự chú ý khôn ngoan, wise attention, hoặc là sự phản ánh thông thái, wise reflection, hay là sự chú tâm có lý trí, rational attention. Thì thực tế đó, các từ dịch nêu trên đó chưa phản ánh đúng hết được bản chất của khái niệm Yoniso Manasikaram. Như thế tôi ý là nhận thức đúng với sự vật đang là. Như vậy như lý tác ý về bản chất là tuệ tri. Người sử dụng như lý tác ý nhiều thì sống với tuệ tri nhiều. Mà sống với tuệ tri nhiều đó, thì cái đó nghĩ, tiếp cận, giải quyết mọi vấn đề là phù hợp với luật nhân quả. Tuệ tri được Đức Phật định nghĩa trong kinh này đó, thứ nhất là không tác ý về quá khứ và tương lai. Thì tới Đức Phật đó, hoài ức về quá khứ là một loại nhận thức không cần thiết, không phù hợp, tức là không như lý tác ý. Lo lắng, căng thẳng, hồi hộp, sợ hãi, hoang mang về những chuyện chưa xảy ra cũng là một loại tác ý không phù hợp, không cần thiết. Thì thường khi chúng ta lúc nào cũng ôm lại quá khứ đó, thì chúng ta sẽ rơi vào cái phán đoán, hoặc là tự đặt ra với chính mình, hoặc là tự đặt ra cho người khác, hoặc bao gồm cái hai, rằng tôi có mặt hay không có mặt. Thì cái sự có mặt đó, thứ nhất đó là tạo ra sự quan trọng cho chính bản thân mình, hoặc là đồng thời với một cái sự so sánh khéo léo, đặt người khác lên trên bàn cân mà ngầm mũi cho rằng đó là mình vẫn là quan trọng hơn. Hoặc là chúng ta đặt câu hỏi là tôi có mặt hay không. Và nếu như không có mặt á, không được bầu chọn khi có mặt, thì chắc chắn là nỗi buồn, giận tức, khó chịu, thậm chí là nỗi loạn có thể xuất hiện. Kế đến thì người không giữ tác ý về quá khứ sẽ đặt ra các câu hỏi: nếu tôi đã từng có mặt trong tình huống đó, tôi có mặt với tư cách gì, cách thức nào, vai trò bản thân, giai dế, cũng như là các thành quả hoặc tốt hoặc xấu được tạo ra từ sự hiện hữu này hay từ sự có mặt này. Những người kinh doanh chuyên nghiệp đó, thì luôn đặt ra cái câu hỏi đó: nếu tôi tham gia vào, góp vốn vào, dự phần vào, thì tôi sẽ có mặt với tư cách gì, có lệ lạc hay không, bao nhiêu năm thì được đó là hoàn vốn, rồi đến thời điểm nào đó, thì được lời. Nếu đặt lên bằng cân đó, cái phần lợi nhiều hơn là hại đó, thì lúc đó người ta sẽ là tình nguyện tham gia. Đó là cái chuyện tương lai. Còn ở đây đó, cái bằng đó là người bị dướng cái vào quá khứ thì luôn luôn đặt những cái vấn đề mà để ra nó không cần thiết nữa, vì chuyện đó nó đã qua rồi. Ý thức về bản thân mình đó, liên hệ đến chuyện đã qua và chuyện chưa tới, thì chúng ta lại tiếp tục đặt ra câu hỏi là tôi có mặt với hình dáng nào, tức là liên hệ đến thời trang, mẫu mã, văn hóa y phục. Điều đó nó làm cho chúng ta chấp vào tính thể diện hay là chủ hình thức. Như vậy là liên hệ đến quá khứ và tương lai đó là luôn luôn liên hệ với hoặc đã có mặt hoặc sẽ có mặt, có mặt thế này, có mặt thế kia, rồi cách thức có mặt, vai trò có mặt, lợi ích hay là tác hại của sự có mặt, vóc dáng của mình trong sự có mặt này để thể hiện tính, đó là thể diện, tính bình phong. Đối với các vấn đề thuộc về hiện tại đó, thì chúng ta không như ý tác lý, tức là nhận thức tâm không phù hợp đó, xuất hiện dưới hai hình thức. Thứ nhất đó, tôi và chúng sinh từ đâu mà có, tức là nói về nguồn gốc của sự sống của mình và của muôn loài. Thì câu hỏi thứ hai đặt ra đó là sau khi chết, tôi và các chúng sinh bao gồm các Đức Phật và các Bậc Thánh A-la-hán sẽ đi về đâu. Câu hỏi là tôi từ đâu đến đó, nó làm cho chúng ta tốn rất nhiều giấy mực. Chứ là đơn giản nhất đó, là tôi có mặt từ cha mẹ, cha mẹ có mặt từ ông bà, ông bà có mặt từ ông cố bà cố, ông cố bà cố có mặt từ ông sơ bà sơ, ông sơ bà sơ thì có mặt từ ông sở bà sở. Dĩ nhiên là không có mặt từ Thượng Đế, không có mặt từ duy vật, không có mặt từ duy tâm. Hiểu nôm na nó như vậy. Nhưng mà bản chất của câu hỏi là tôi từ đâu mà có, từ đâu mà đến, thì sẽ không bao giờ có được sự đồng thuận của tất cả, do các ý thức hệ tôn giáo, ý thức hệ chính trị và quan điểm sống. Tương tự đối với câu hỏi sau khi chết tôi đi về đâu, thì các tôn giáo nhất thần và đa thần thường trả lời là gì? Nếu là con chiên trong đàn được về thiên đường hưởng nhan đức Chúa Trời, nếu là con chiên ngoài đàn tức không có niềm tin vào Thượng Đế về tính toàn năng, toàn bi, toàn trí, sau khi chết đó, bị liệt vào nhóm ngoại đạo, chiên ngoài đàn, và bị tống khứ xuống quả ngục chịu đốt cháy kiếp kiếp. Thì đó là quan điểm của các tôn giáo hữu thần và nhất thần và đa thần. Còn Phật giáo thì cho rằng là chết phải là hết, con người tái sinh theo nghiệp, tổng thể nghiệp của một người quyết định cảnh giới tái sinh, hành thái tái sinh, hay là phước hay là nghiệp của sự tái sinh đó. Thì như vậy các suy nghĩ về việc từ đâu chúng ta đến, sau khi chết đi về đâu, được xem là nhận thức không phù hợp ở hiện tại. Về tác hại đó, thì theo Đức Phật, người không như lý tác ý, liên hệ quá khứ, hiện tại và tương lai, đối diện trước sáu tà kiến sau đây. Thứ nhất, tôi có tự ngã. Tự ngã ở đây có nghĩa là linh hồn, hay là thần hồn, hay là hương linh, hay là thần thức. Chủ trương rằng là thần hồn của tôi tồn tại vĩnh hằng sau khi chết, hoặc tồn tại dưới âm phủ, hay là tồn tại dưới dạng thức là hương linh. Mà về sau này đó, văn học Phật giáo khoảng 400 năm sau khi Phật qua đời đó, thêm vào một mảng mới, đó là ngạ quỷ, thì đều bị liệt vào cái nhóm chấp vào tự ngã này, tức là chấp thường kiến. Tức là giữa chủ trương của Đức Phật về tiến trình tái sinh và chủ trương của các vị tổ sư mấy trăm năm sau Đức Phật là rất khác nha. Hiện nay thì chúng ta bị ảnh hưởng bởi tư tưởng của các tổ sư nhiều hơn là của Đức Phật thông qua đạo Phật pháp môn. Thứ hai, tôi không có tự ngã, tức là sau khi chết là mất hẳn, nó thuộc về đoạn kiến. Đây là quan điểm của chủ nghĩa duy vật, gồm duy vật cổ sơ Ấn Độ và duy vật biện chứng do Các Mác chủ trương. Thứ ba, do tự mình, tôi thường tưởng tri ta có tự ngã. Đây là một loại thường kiến chấp về linh hồn sau khi chết, liên hệ đến việc cho mình đó là hệ quy chiếu, tức là chấp vào bản thân. Thứ tư, do tự mình ta tưởng tri rằng ta không có tự ngã, tức là nhận thức sai rằng ý thức là một dạng vật chất đặc biệt, mà não là chủ quản cho dạng vật chất ý thức. Cho nên khi có người chết, não ngưng hoạt động thì toàn bộ hoạt dụng của ý thức kết thúc, đó là lấy mình làm quy chiếu, cho nên dẫn đến sự chấp đoạn. Thứ năm, không do tự mình ta tưởng tri có tự ngã, tức là thường kiến do tha nhân, do nghe các nhà tôn giáo, tin các nhà triết học, hoặc là tin bất kỳ ai ngoài chính mình, thì từ đó nó dẫn đến tình trạng là chấp có linh hồn sau khi chết. Thứ sáu, chính tự ngã của tôi đang nói cảm giác hưởng thọ các quả báo của nghiệp thiện nghiệp ác đã được làm chỗ này chỗ kia, chính tự ngã ấy là thường trú, thường hằng, không chuyển biến và sẽ tồn tại vĩnh viễn. Thì đây là thường kiến do đánh đồng thấy, nghe, ngửi, biết, tức các hoạt động thức giác quan trở thành là thần hồn của mình. Thì từ đó dẫn đến việc cho rằng đó là linh hồn là tồn tại chính thật. Thì đó là sáu loại tà kiến. Trong tiếng Pali, tà kiến là Mitcha Ditthi. Mitcha là sai, hiểu theo nghĩa vật lý đó, đó là sự lầm vọng. Thì đây là một loại nhận thức không phù hợp nhân quả. Thì đối với tiến trình tái sinh của con người đó, thì Đức Phật chia làm hai nhóm thôi: nhóm chấp thường và nhóm chấp đoạn. Chấp thường đó tiêu biểu nhất đó là chấp vào thần hồn, linh hồn, ngạ quỷ hay là ma. Còn chấp đoạn đó, cho rằng là chết là hết. Trong kinh Tất Cả Luật Hoặc, Đức Phật nêu ra các hình thái nặng nhẹ khác nhau của tà kiến. Thứ nhất đó là kiến trù lâm. Đích thi ga haram, tức là các tà kiến về bản chất là những nhận thức sai về nhân quả và tái sinh, rậm rạp như là các rừng cây sinh thái. Thì đây là quan niệm sai lầm khi cho rằng đó con người đó là không cần phải tin về nhân quả vẫn có thể sống được hạnh phúc, và từ đó nó dẫn đến sự chối buộc con người vào trong lối sống thiển cận, thậm chí là phạm pháp. Kiến hoang vu đích thi hika tarum, tức là tác hại của các hình thức nhận thức sai giống như là một cánh đồng hoang dã, đất thì to và rộng nhưng mà không hữu dụng, không lợi ích cho cư dân sống trên đó, hoặc là các loài thú đang có mặt trên đó, làm cho người tu tập á gần như là mất định hướng vào con đường chân lý. Kiến lý luận đích thi vc câm, tức là các tà kiến chối buộc con người trong các tranh luận quanh co vô ích cho đời sống đạo đức cũng như là chân lý mà vốn á mang lại hạnh phúc cho con người, thì suốt ngày chỉ dướng kẹt vào tranh chấp đúng và sai. Người mà tự ái nhiều là lúc nào cũng chấp phạt, người ta nói một câu là mình chấp một câu, ghim vô là một câu, nói một chữ là ghim vô là một chữ, không mua được. Thì từ đó dẫn đến cái tình trạng là tranh chấp khiến mình bị hàm oan, mình khó chịu, cần phải lý luận, cần phải giải bài, tâm sự, chia sẻ và buộc người khác phải lắng nghe. mà nếu không lắng nghe đó thì cảm thấy khó chịu rằng là tôi bị thương tổn, tôi bị khinh thường. Thì nếu không vượt qua thói quen này đó thì sau một thời gian đó, người đó bị tâm thần quan tưởng, tức là từ mặc cảm tự ti, mà bản chất đó, đó là một cái chấp ngã dưới dạng kiến nghi luận. Người ta đã biến chính mình trở thành nạn nhân, tức là cứ tưởng tượng những điều tiêu cực thôi. Mặc dù nhiều khi người ta không ai nghĩ xấu, nói xấu, hành động xấu đối với mình, nhưng mà do kiến hí luận nó dẫn đến cái quan tưởng, và từ đó sống chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Kiến tranh chấp, đích thi vi phong a tâm, tức là những nhận thức sai dẫn đến sự tranh chấp quan điểm, bảo thủ quan điểm, rồi không chấp nhận chân lý, thì sẵn sàng xung đột loại trừ với các quan điểm của các trường phái khác, học thuyết khác, từ đó rơi vào sự tranh chấp rất là nặng và nghiêm trọng. Kiến kiết phược, đích thi sanjo cha năm, tức là các tà kiến có chức năng chối một con người, làm cho con người không thể nào vùng vẫy nổi, giống như con lật đật bị giật dây ngoài sao, và hoặc là những con rối được 10 ngón tay là biến hóa, và gần như là nó mất đi cái tính tự chủ để cho các tà kiến chối buộc dẫn dắt. Để vượt qua được các khổ đau do tà kiến, mê tín, cuồng tín gây ra đó, thì mô hình nhận thức tiêu biểu của Duy Lý Tất Ý được Phật trình bày trong kinh này đó gồm có 4 vế với 4 mệnh đề thôi. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là sự an lạc khỏi khổ, và đây là con đường kết thúc các khổ đau. Thì bằng lối nhận thức này đó, chúng ta sẽ lần lượt tháo mở được 3 trói buộc thăng kiến, tức là nhận thức sai về bản thân của mình, rồi giới cấm thủ, tức là chấp các phương pháp sai lầm như là khổ hạnh ép sát, các tế đàn tốn rất nhiều máu và sự sống mà lại có thể mang lại sức khỏe, tuổi thọ và tại vì lâu dài. Thì trong phần phương pháp thứ nhất đó, chưa nhớ chỉ vượt qua các nỗi khổ niềm đau đây đó, mở mắt trí tuệ. Thì mắt trí tuệ rồi đó thì chúng ta thấy mọi thứ trong đời này đều bị chi phối bởi luật nhân quả, thay vì ngồi cây đợi thỏ hay là há hốc miệng chờ quả sung rụng vào miệng mình để khỏi phải làm ăn, hoặc là tin vào danh hiệu của các vị thần linh dưới hình thức là các con thần chú, và nghĩ rằng là chỉ cần niệm danh hiệu của các ngài thần linh đó, toàn bộ các trở ngại khổ đau đó được kết thúc. Thì tất cả những điều này đó đều là những nguyên nhân khổ đau hoặc là hậu quả khổ đau do tà kiến gây ra. Cho nên để giải quyết nó thì cách tiếp cận vẫn là 4 chân lý thánh thôi. Điều 2, kết thúc khổ đau bằng sự phòng hộ. Kinh văn dạy rằng á, bằng thói quen, tỉnh thức về con người và mọi sự vật như chúng đang là, thì người có trí sẽ sống phòng hộ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, dãy. Nhờ đó đó tất cả các phiền não khổ đau đó được kết thúc. Rồi trạng thái sầu, bi, ưu, não đốt cháy con người đó bị dập tắt hoàn toàn. Mấu chốt của phương pháp thứ hai này đó là chăm sóc các giác quan. Và điều đó là nhu cầu rất là cần thiết. Làm chủ giác quan là điều rất khó khăn, mà nếu thành công á, thì các vấn nạn được khép lại mấy chục phần trăm. Trong tiếng Bali và Sanskrit á, giác quan được gọi là Indra. Các cơ quan nhận thức bay mũi lưỡi thân vĩ, hay còn gọi là các thức giác quan. Thì từ Indriya đó có từ căn từ chữ Indra, tiếng Sanskrit là Ikra, ngữ nghĩa đen á gọi là thần sấm sét, còn được gọi là vua của các thần linh Devanam Indo. Khi người Ấn Độ từ trong văn điển Vệ Đà cho đến ngôn ngữ sử dụng hàng ngày đó, sử dụng giác quan có từ căn từ chữ thần sấm sét, thì người ta cho rằng là nếu không làm chủ được nó đó thì chúng ta như thể là đang bị sét đánh vậy. Thứ nhất là điếc lỗ tai, ồ lỗ tai. Thứ hai đó, nếu xui nữa đó là có thể bị cháy và chết người. Vì bản chất của sấm sét là một luồng điện lớn thường xuất hiện trước trời mưa hoặc là đang giữa cơn mưa nặng hạt. Thì ngữ nghĩa ảnh dụ này đó gợi lên nhận thức rằng là làm chủ được các giác quan như chúng ta làm chủ được sấm sét, mà làm chủ được sấm sét thì mới có được một bầu trời quang đãng tượng trưng cho an lạc hạnh phúc. Và người nào đầu hàng trước giác quan, lệ thuộc vào giác quan, bị chưa phá bởi giác quan thì chắc chắn là không thể làm chủ được nó. Rồi về bản chất đó thì tâm không thể tiếp xúc với hai nhận thức cùng một lúc, cho nên đó làm chủ cái giác quan gần như là giải quyết mấy chục phần trăm, còn số phần trăm còn lại đó đó là tu ý thức độc đầu. Ý thức độc đầu là một loại nhẩm lại trong tâm khi rơi vào chủ nghĩa xét lại hoặc là chủ nghĩa hoài nghi hay là chấp khí ức về những chuyện quá khứ, thì tự động khi ngồi xuống ở một nơi thanh vắng ít tiếng ồn thì con người có thói quen là nhai lại các sự kiện, các tình huống đã diễn ra trong quá khứ. Thì bằng cách này đó thì chúng ta đã làm cho các giác quan mình bị sấm sét ngoại cảnh ở trong tâm chi phối. Trong một tình huống khi mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm vị hoàng dung, thì theo Đức Phật đó, chúng ta đừng khởi lên thái độ chấp thủ. Muốn như vậy thì trước nhất đừng khởi lên thái độ cảm xúc. Bản chất của sự tu theo Phật giáo đó, đó là duy trì trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Như một vị tổ sư Trung Hoa đó đã dạy: bất phạ tham sân khởi, duy khủng tự giác trì. Không phải lo lắng về sự xuất hiện của dây trói buộc sân hận và tham lam si mê, mà quan trọng á là không đề cao được sự tự giác sớm hơn, tức là quá chậm trễ trong vấn đề đó, cho nên là chúng ta trở thành là nạn nhân của chính mình về nhận thức sai lầm do tác động của môi trường hoàn cảnh. Để vượt qua sự chấp buộc về thiếu phòng hộ á, thì khi tiếp xúc với mọi sự vật hiện tượng thuộc về đối tượng của sáu thứ giác quan, Đức Phật khuyên chúng ta là nên thức rõ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không nên đề khởi tâm phân biệt. Và bằng nhận thức này đó, nói theo Phật giáo Đại thừa, chúng ta sẽ lần lượt đạt được một loại nhận thức bình đẳng về mọi sự vật hiện tượng, tức là không có phân biệt đối xử. Thì thường những người chấp vào cái tôi và cái tôi sở hữu nhiều đó, thì không thể đạt được bình đẳng tâm trí. Đi đâu đó, họ cũng đặt ra phe nhóm, tạo ra quyền lệ và lợi ích nhóm, nhất là nhóm huyết thống, nhóm chính trị, nhóm tôn giáo, nhóm kinh tế. Vậy nơi nào có lợi ích nhóm thì nơi đó tạo ra rất nhiều sự phân hóa. Cho nên phòng hộ tâm á, giúp cho chúng ta sống công bằng hơn, sống vì lợi ích cho nhiều người hơn, và trở nên dễ thương, dễ gần gũi và được rất nhiều người quý mến. Như vậy phòng hộ trong tình huống này đó chính là phương pháp quan trọng nhất, tức là ngăn chặn các nguyên nhân khổ đau từ trong chính nước. Mà chờ nó trở thành hậu quả xấu rồi mới giải quyết vấn đề, đó là giải quyết ở cái ngọn thôi. Thì về phần này thì Đại sư Thiện Hoa qua tác phẩm Bài Học Ngàn Vàng nhắc nhở mọi người về nguyên lý sống tốt qua câu nói nổi tiếng: phàm làm việc gì nên nhớ nghĩ đến hậu quả của nó. Từ lúc đó chúng ta nhận thức sàng lọc lại, xem là đối tượng nhận thức của mình trong sự này có đúng hay không. Rồi nếu theo đuổi loại nhận thức đó, chúng ta có được an vui, hạnh phúc hay là khổ đau, và thời gian của nó là dài hay là ngắn, có tính điều kiện hay là không. Thì phải nhận thức rõ như vậy, nhờ đó chúng ta trở thành là người phòng hộ bản thân mình tốt, giống như là tướng lãnh và các ngự lâm quân phòng thủ các bức tường thành để giặc ngoại xâm không thể tấn công vào bên trong. Vào thế kỷ thứ 12 và 13, khi đế quốc Mông Cổ bình địa khoảng hơn một phần nửa diện tích của trái đất, bao gồm hầu hết các nước châu Á lớn to đùng như là Trung Quốc và Liên Xô, rồi qua đến tất cả các nước châu Âu, thì cái sự chiến thắng của họ đó, ngoài việc điêu luyện bắn cung và cưỡi ngựa, thì người Mông Cổ đó đã phát minh ra cái dụng cụ để gác hai cái chân thôi, để bên hông của con ngựa. Thì trước thời điểm đó thì thế giới này không ai biết đến hai cái dụng cụ đó. Nha. Có được cái sáng kiến làm ra cái yên ngựa để cho mình khỏi bị đau do cạ sát giữa hai cái háng mình với cái lưng ngựa. Thì cái dụng cụ phủ lên trên lưng ngựa đó làm cho con ngựa khỏi đau và mình cũng khỏi đau. Rồi sau đó từ cái dụng cụ đó phát hiện ra, sáng kiến ra cái dụng cụ để gác chân. Thì giờ gác chân như vậy đó thì các chiến sĩ tinh luyện về bắn cung, đánh kiếm của Mông Cổ đó mới có thể là truyền tên nhau qua các búi tóc và bắn chuẩn xác gần như là 90%. Và khi là bên phía giặc đó, xin lỗi, bên phía bị tấn công đó, thì hầu như là không có dụng cụ này. Nên là khi mà đánh ở sắp lá cà bên dưới thì có thể đánh giỏi, nhưng mà khi phi ngựa với cái tốc độ cao đó, thì bắn cung và đánh kiếm là chặt hết, hay là phóng lao nó không trúng được là đối thủ. Như vậy người Mông Cổ nhờ phát minh ra dụng cụ gác chân đã giúp cho họ trở nên phòng thủ tốt và thậm chí là tấn công tốt, tức là làm chủ chính họ. Cho nên trong cuộc chiến nào mà họ giết khởi thì hầu như là bách chiến bách thắng. Mông Cổ chỉ có thua hai quốc gia thôi, thứ nhất là Việt Nam, thứ hai đó là Nhật Bản. Việt Nam thì họ thua 3 lần. Việt Nam do xứ nóng, địa hình đó hiểm trở với đồng ruộng rồi sông nước và biển, khác hoàn toàn với cái địa chính trị và địa dư của họ, nên là họ không quen. Và tại Cao Ly đó, là khi mà nhà Lý bị nhà Trần đánh đuổi, thì Lý Tường Long đó đã vượt biên sang Cao Ly và được vua Cao Ly cho tị nạn. Thì 2 lần giặc Nguyên Mông, tức là Mông Cổ đó, từ Trung Quốc tấn công qua, đánh gần như là chiến bại lính của triều đình, nhưng lại bị thất trận trước đó, là tướng Lý Long Tường của Việt Nam và nhóm cận vệ của ông. Thì ông cũng là người Việt Nam thôi, nhưng tính theo quốc gia đó thì Mông Cổ chỉ thua 3 nước, thắng hết tất cả các nước còn lại trong các cuộc chiến. Thì trong 3 nước đó, lãnh đạo cuộc chiến là người Việt Nam chiếm hết 2 rồi đó. Như vậy khi mình làm chủ được một cái gì đó, nó được xem là tiến bộ hơn, thì cái cơ hội thành công sẽ tốt hơn. Còn làm chủ cái giác quan á, thì chúng ta trong một hoàn cảnh dù là thuận hay nghịch, không bị chi phối, không bị những cái phản ứng tiêu cực nó có niềm đau kéo theo. Điều ba, kết thúc khổ đau bằng chánh niệm trong tiêu dùng. Về đối tượng tiêu dùng đó, Đức Phật nêu ra bốn loại chính: y phục, tức là áo quần, thức ăn, thức uống, nhà cửa, giường ghế. Thì đây là bốn nhu yếu phẩm người xuất gia và người tại gia đó đều có nhu cầu như nhau. Dĩ nhiên là Đức Phật khuyên người tại gia có thể trải nghiệm nó nhưng đừng đắm nhiễm trên nó, để biết kiệm phước, chia sẻ phước và nuôi dưỡng phước cho mình trong tương lai cũng như là những kiếp sau. Người xuất gia đó thì được khích lệ tam thường bất túc, tức là ba nhu yếu không nên đầy đủ, đó là ăn, mặc và ngủ. Tức là viết tóm tắt lại từ bốn nhu yếu thôi: y phục, thức ăn, nhà cửa, sàn tọa. Sàn tọa thì phục vụ cho việc ngủ. Tính thời gian á, trung bình một cử ăn là 30 phút. Mỗi ngày chúng ta mất hết 90 phút cho việc ăn, 8 giờ cho việc ngủ. Còn thay quần áo thì ít nhất một lần. Hầu như cái nhu cầu tiêu thụ của con người là rất là cao, nhất là tiêu thụ của con mắt, bao gồm mà du lịch, mẫu mã, thời trang, model, ngoại hình, và nó làm cho chúng ta hài lòng. Cái nhu cầu của thời kỳ kỹ thuật số này đó, đó là nó thay đổi công nghệ liên tục, cứ khoảng 5-6 tháng là thay đổi một lần, bổ sung những cái tiện ích mới để làm cho có nhu cầu phải bỏ các cái dụng cụ cũ, mua thay thế các dụng cụ mới. Và bằng cách này đó, cái nhà sản xuất sẽ làm giàu trên nhu cầu sử dụng quá nhiều của con người. Bất cứ một sự tiêu thụ nào về bản chất đó, cũng tạo ra một cái phản ứng dở ngược, đó là tiêu thụ chúng ta. Khi quý vị có thói quen tiêu thụ thực phẩm chay thì chúng ta đã bị thực phẩm chay tiêu thụ theo chiều hướng tốt, đó là giữ được sức khỏe. Cho nên người ăn chay lâu năm á, chỉ cần cầm một cái chén có đũa muỗng nĩa sử dụng cho việc ăn mặn thôi là mình nghe cái mùi tanh nó khó chịu rồi. Và người ăn mặn lâu năm thì ta không có nhận ra được cái điều đó. Như vậy nó cũng dẫn đến cái tình trạng chối buộc, nhưng mà chối buộc đây là chối buộc tích cực. Thì còn lại đó, các thói quen đó về tiêu thụ đều dẫn đến các chối buộc tiêu cực rất là nguy hại. Thì theo Đức Phật trong kinh Nam Tất Cả Lô Hoặc đó, y phục được sử dụng để che đậy cơ thể khỏi sự trần truồng lõa lồ, đồng thời đó ngăn chặn được sự nóng, sự lạnh, các côn trùng như là ruồi, muỗi, các loài bò sát, hay là gió, nắng tác động, chứ không phải là để làm đẹp. Thì ngày nay nền văn hóa phương Tây đó đề cao đến thưởng thức là cái đẹp, mà phần lớn các nhà sáng tạo thời trang đó thì tạo ra các cái loại thời trang không giống ai. Nó đẹp với điều kiện là được các người mẫu chân dài có thân hình bốc lửa, hoặc là có thân hình với cái cấu trúc cơ thể, cấu trúc nhân thể rất là điều, thì mặc dù nó đẹp. Và khi mà những người giàu mua lại những loại thời trang đó mặc đó, thì nó không giống ai, ngồng ngồng lên ghen là lúc trớt quớt rồi. Thì Phật giáo không khích lệ khuynh hướng hưởng thụ các loại y phục nhằm mục đích hãnh diện tự hào, giúp cho con người tự tin, mà làm cho con người trở nên đàng hoàng, đứng đắn, sạch sẽ, tươm tất là được, chứ không cần quá màu mè và lệ thuộc vào nó. Về thực phẩm thì Đức Phật cho rằng người ăn không nên vì mục đích hưởng thụ, hay là thỏa mãn, hay là làm đẹp tự thân, mà ăn để thân thể được khỏe và sống lâu. Nhờ đó có thể biến các ước mơ trở thành hiện thực, không bỏ cuộc nữa chừng. Rồi đồng thời nó quan trọng hơn á, là không khởi lên các cảm xúc nghiện mới và khép lại những cảm giác cũ đã từng có mặt. Nhờ đó tâm của con người trở nên bình an. Do đó khi thiết đãi thức ăn cho tu sĩ đó, thì các Phật tử không cần thiết phải hỏi là thức ăn này ngon hay không. Mà trả lời ngon á, thì bị nhiễm đắm. Nó không ngon á, thì các Phật tử buồn. Chỉ cần quan sát thôi, thấy thức ăn mà sạch trơn là biết là ngon. Còn nấu đãi mà còn 50-70% là biết là thức ăn không phù hợp. Về sàn tọa thì gồm có giường, niệm, mền, mùng, chiếu, gối, ghế và các dụng cụ như là chăn, ra, gối niệm, v.v. Thì với mục đích đó, sống độc cư được an tịnh. Thì từ đó đó, sàn tọa trong Phật giáo còn được gọi là cái đơn. Đơn là viết tắt của một đơn vị, có nghĩa là diện tích đó đủ vừa phải cho một người nằm ngủ trên đó thôi. Cái chuẩn mực của cái giường đó được Đức Phật quy định trong luật tạng Bali và được các tổ Trung Hoa dịch ra tiếng Hán đó: Phật chế thần sàng cao bất quá, Như Lai bát chỉ. Là giường dây được Phật quy định đó, với chiều cao là không quá 8 ngón tay, bát chỉ ngón tay, bát là tát. Thì hiện nay trong thời Ấn Độ hiện đại đó vẫn còn sử dụng giường dây ở nông thôn. Bề ngang của giường dây đó đối với người tại gia đó thì nó khoảng thước 2, còn đối với người xuất gia nó khoảng 8 tấc thôi. Chiều dài đó thì nó khoảng 2 mét, đối với người xuất gia thì khoảng chừng 1m8. Tức là vừa vặn cho một người nằm đó. Và các cái sợi dây á, nó được đan xen nhau thành các cái ô hình thôi, mà rất là phù hợp với mùa nóng nực. Mùa nóng nực thì nằm ở trên giường rất là nóng, tốt mồ hôi, cho nên nằm trên cái giường dây khoảng cách của mỗi cái sợi dây song song á, nó khoảng chừng là 5 cm. Nó giống như cái võng của người miền Nam Việt Nam, không phải là bằng vải mà võng bằng dù á, thì nó có cái khoảng cách giữa cái sợi dây song song á thôi và hình thang á, là khoảng dài 1 cm. Dược phẩm á, cần phải được sử dụng mục đích là để trị bệnh tật và ngăn ngừa các cảm giác khổ đã sanh, rồi theo đó nó thoát ly hoàn toàn các cảm giác khổ đã có hoặc là chưa có. Chúng ta không lạm dụng việc uống thuốc bổ, thiếu chất gì thì chúng ta uống chất đó, thiếu chất gì thì ăn bổ sung chất đó, và ăn vừa phải, uống thuốc vừa phải thôi. Cho nên cái này nó đòi hỏi đến kiến thức về thực dưỡng cũng như là kiến thức về các loại thuốc thang, thì chúng ta mới có thể sống khỏe, sống tốt và sống thọ được. Y học hiện đại cho chúng ta khái niệm không có bất cứ loại thuốc nào đủ khả năng trị bá bệnh, như một số người mãi giỏ đã quảng cáo hiệu năng thuốc do họ buôn bán hoặc là sản xuất. Thực ra thì lục phủ ngũ tạng đó có những loại đó nó phù hợp với nhau, tốt cho cái này thì kéo theo tốt cho cái kia, nhưng mà cũng có những trường hợp nó tốt đó, cho thận đó, thì nó hại bao tử, tốt cho khẩu vị lưỡi thì hại cho bao tử và gan. Ví dụ như ăn ớt nhiều, ăn tiêu nhiều, ăn gia vị nhiều thì chúng ta chỉ đã cái vùng cổ rồi thôi, thì khi nuốt xong vào bên trong á thì nó hại gan, ruột già, ruột non, bao tử và tạo ra rất nhiều các loại bệnh tật.
là nó tốt cho phần A thì nó lại không tốt cho phần B. Thì tương tự quan niệm về thức ăn, rồi dược phẩm, rồi các vật dụng nhu yếu chỉ là những phương tiện để giúp cho chúng ta có thể sống tốt, sống hạnh phúc thôi, chứ không phải là để hưởng thụ chúng. Điều 4, kết thúc khổ đau bằng sự kham nhẫn. Về khái niệm kham nhẫn trong tiếng Bali là khansti, dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó là chịu đựng tích cực. Rất tiếc là các bản dịch tiếng Hán cổ thường có khuynh hướng dịch khansti đó là nhẫn nhục, tức là chịu đựng sự nhục mạ bằng lời nói cũng như các hành động bạo lực, và thậm chí là sử dụng các loại vũ khí cụ thể. Cái đó là hiểu sai, nó chỉ là một phương diện của chịu đựng thôi, chứ không phải là tất cả. Và nếu như đó là kẻ xấu, giặc ngoại xâm, kẻ trộm cướp mà dùng các loại hung khí để tấn công người lành, thì chúng ta phải có trách nhiệm bảo vệ chứ. Và là đối với bản thân mình thì mình phải có quyền để tự vệ. Thì tự vệ đối với những kẻ xấu không có gì là xấu. Giết người ở đây được hiểu là không được kết thúc mạng sống của con người và động vật theo nghĩa đó là người tốt. Còn những kẻ xâm lược thì chúng ta không thể vô cảm lẫn là làm thinh để cho chúng muốn giày xéo trên quê hương đất tổ của mình, trong đó có người thân và bà con của mình. Về tình huống đó thì Kasti đó được hiểu là chịu đựng các hoàn cảnh chẳng đặng đừng, tức là mình đã nỗ lực hết mình rồi, cũng đã tìm hết các phương pháp rồi, làm tất cả gì có thể rồi mà không xong. Thì lúc đó tốt nhất là chúng ta nên thay đổi thái độ để chấp nhận lấy nó. Thì lúc đó mình không bị khổ bởi cho thất vọng, sự cầu nguyện hay là trong sự trốn. Còn trong hoàn cảnh thôi đâu có phải chịu đựng, chỉ có trong hoàn cảnh nghịch, chướng tai, gây mắt, bất công, công chủ, thì lúc đó thì chúng ta mới khởi lên cái tâm chịu đựng tích cực để kiên trì vượt qua bằng các giải pháp đúng. Về thái độ đó, người có tâm kiên trì tích cực không chọn giải pháp đối đầu, đấu khẩu, đấu đá, lợi trừ, xung đột, ăn miếng trả miếng, nói một câu á lại câu. Tại vì có nhiều người á, người ta nói mình sơ ý một câu, mình nói lại đến 10 câu, 20 câu. Thì cái thái độ đó là thái độ ăn thua đủ, nó làm cho cái không gian sống, mối quan hệ xã hội, dân sự, pháp lý giữa những người bắt đầu và tranh chấp đó đó trở nên rất căng thẳng và nặng nề. Về hiệu quả đó, thì người có tâm kham nhẫn sẽ trở nên điềm tĩnh sâu sắc, làm chủ được nhân cách, nhất là sống trong nghịch cảnh với nhiều chướng duyên, gặp những điều chúng ta nghe mắt, những điều không như ý. Thay vì đối với người thiếu tu tập thì có thể bạo động, khủng bố, rồi nổi loạn, thì người có tu tập kham nhẫn sẽ đủ bản lĩnh đối diện, khoanh vùng các nguyên nhân khổ đau, tìm giải pháp thích hợp để vượt qua thành công. Thiếu lòng kham nhẫn thì phần lớn rơi vào tình trạng bỏ cuộc nửa chừng. Nhiều khi đã đi được là 80%, 90%, 95% đoạn đường. Thì các thách đố ở cuối cùng đó, đôi lúc nó rất là nhỏ, nhưng mà cái sức chịu được con người là có giới hạn. Dồn nén từ năm này sang tháng khác đó, thì con người đã trở nên quá mệt mỏi rồi. Cho nên đó, chỉ cần thêm một vài giọt nước nữa là làm cho cái ly bị đầy tràn. Thì trong tình huống đó, đó thì chúng ta thấy đó, toàn bộ cái công trình kham nhẫn đó trở nên đó là uổng công vô ích. Mình phải tránh những tình trạng đó. Cho nên các phái đoàn ngoại giao thường cử những người đó có tánh kiên trì lớn, nhẫn nại to. Mục đích của họ là đạt được cái sự thành công, chứ phải chứng minh mình anh hùng. Thì trong phim Kiếm Hiệp do nhà văn Kim Dung á sáng tác á, thì chúng ta thấy là gì, 108 anh hùng Lưu Sơn Bạc á, là những người có bản lĩnh lớn, bất khuất, hiên ngang, không sợ hãi, nhưng á, họ chỉ thể hiện cái tôi đẳng cấp đó thôi, không nghĩ kết quả. Cho nên á, những gì bất là ra tay nghĩ hiệp, rồi cuối cùng rồi đó chết lão tả, chết lẻ tẻ, chết dài dài, chết tất cả. Còn khi người có kiên nhẫn á, thì biết rõ tình huống nào thì đứng ra làm, tình huống nào đó thì họa hổ tàng long, giống như hổ đang trong tư thế thu phục, trong tư thế ẩn, rồi lúc nào đủ cơ duyên, điều kiện thuận lợi đó thì ra tay làm. Mà nếu làm á, thì làm đây để đến chốt, làm rất cam kết. Thì người có kham nhẫn thì trước sau gì cũng thành công. Thì cái câu chuyện ngụ ngôn rùa thắng thỏ là do thỏ đam mê sự tự hào và thích thưởng độ, tức là ngủ quên trên các thành quả chiến thắng. Hoặc là ghi rùa biết thành nhẫn, cho nên cứ đeo bám mục đích, mỗi ngày một chút, từ từ tiến tới phía trước, cho đến lúc nào đó đạt đến cái đích điểm cuối cùng. Kinh Tất Cả Đồ Hoặc đưa ra một số loại nhẫn như sau. Chú dứt: kham nhẫn khí hậu thời tiết, gồm mà tình trạng nóng, tình trạng lạnh, tình trạng ẩm thấp, diễn ra theo các mùa. Thì ở Bắc Cực á, lạnh nó có thể âm tới 30-40 độ C, âm độ C, tốn hao năng lượng rất là nhiều. Tại bạn đó thì âm độ C cũng diễn ra quanh năm, cho nên việc rau trồng rau quả củ hạt ngũ gốc nó rất là khó khăn. Từ đó nó dẫn đến cái xu thế người ta phải ăn mặn. Vì ăn đồ chay đó với cái xứ lạnh thì trong vòng 10 phút là nó tiêu cơm hết à, để nó tạo ra năng lượng giúp cho cơ thể chống lại cái sự lạnh, tấn công từ bên ngoài. Còn người ăn mặn đó là thịt nhiều, mỡ nhiều, nhất là mỡ thì nó làm cho lâu tiêu, lâu tiêu thì nó làm cho là chậm đói. Nếu ăn thịt mỡ nhiều trong bối cảnh ẩm thấp và nhiệt đế đó là một sai lầm. Thì ở trong xứ lạnh hay là những tháng giá lạnh đó, thì việc ăn những thực phẩm hơi chậm tiêu như là sữa, phô mát thì sẽ giúp cho người ta đó giữ được cái nguồn năng lượng trong cơ thể. Cho nên nó dầu là khí hậu nóng hay là lạnh thì phải chịu đựng, phải tập cái thành thói quen. Tôi có người bạn theo đạo Sikh ở ký túc xá kế phòng của tôi. Anh ấy là Manpreet Singh, đi theo đạo Sikh. Thì đạo này quy định tất cả người nam đó phải đeo một cái khăn đóng gọi là turban từ sáng sớm thức dậy cho đến trước khi lên giường ngủ. Và cái dải để tạo ra cái khăn đóng này đó dài trung bình là 8 mét. Thì cái hình dung mà Ấn Độ vào mùa hè đó lên tới từ 42 đến 48 độ C. Thế mà người đạo Sikh phải đội một cái khăn đóng bên trong tóc đó, thì dài thường thường tạo thành cái đó trên đỉnh đầu. Và lúc nào họ cũng phải mang cái dụng cụ inox để mà gãi đầu, khi mà ngứa quá là phải gãi, chọn cái cây đó để gãi. Thì mình phải sức một cái loại dầu đặc biệt để chí không thể sống được. Chứ mà không mình bính tóc như thế 15-16 tiếng đồng hồ đội cái khăn đó thì làm sao chịu nổi. Nhưng nếu quý vị hỏi anh ấy hoặc là bất cứ một người Sikh đàn ông nào rằng là có cảm thấy là ngột ngạt nực không, thì họ nói là không. Nếu quý vị hỏi tiếp tục tại sao không, họ nói là quen từ nhỏ, cho nó nực là nó nực, rồi cho nó bình thường đó là bình thường, đó là tính kham nhẫn. Cái gì cũng phải huấn luyện và tạo thành thói quen. Về thực phẩm á, sự kham nhẫn được hiểu vượt qua sự quá đói và đến lúc cao có khó chịu. Có nhiều người bình thường rất là đẹp tính, nhưng mà khi bị đói rồi nó quả quọ lắm, họ dễ cự nữ, dễ kiếm chuyện, dễ gây sự, hoặc là bị khác cũng vậy. Dân gian Việt Nam thường nói miếng là miếng tồi tàn, thế mà người Việt Nam là chưa đạt được cái đẳng cấp văn hóa đó. Lúc giành giật miếng ăn, mặc dù biết là tồi tàn, từ đó dẫn đến các loại tội phạm về ăn cắp. Hiện nay thì Việt Nam có 65 trại giam trên 63 tỉnh thành và có 130.000 phạm nhân trên tổng số ta 95 triệu dân, thì có con số đó là quá lớn đối với tỷ lệ dân số so với các quốc gia còn lại. Thì Việt Nam đứng vì thế có số lượng tội phạm thứ 13 trên tổng số 200 nước, thì đó là một cái kỷ lục tồi tệ, cần phải vượt qua. Thì trong số đó khoảng gần 80% tội phạm là gắn kết với là cái nghiệp ăn cắp. Nghiệp ăn cắp thì nó được lý giải là do nghèo quá, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền học, thiếu cái thì là người ta phải cướp người khác. Đó là một lý do biện hộ thôi. Nhưng mà khi mà huấn luyện đạo đức tốt thì giàu cho có nghèo, thì như Việt Nam đã khích lệ nghèo cho sạch rất cho thơm, thì lúc đó thì chúng ta mới dễ dàng tham nhận được các loại thực phẩm. Nói chung là gì? Là khốn khó về các tiện ích vật chất. Tham nhận ngoại duyên được hiểu là chịu đựng được các sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát, các loài côn trùng. Thì theo mùi, mỗi một mùi vậy nó có các loài côn trùng khác nhau. Nếu quý vị đã từng sống ở Ấn Độ thì thấy đó, vào tháng 3 dương lịch đó, thì trên các cánh đồng đó, hàng triệu triệu các con châu chấu và con trùng, côn trùng đi đấy, nó bay đầy hết. Chỉ cần là mở ánh sáng lên, không phải chỉ có con thiêu thân sớm sanh tối tàn, mà nhiều con côn trùng khác lao vào để cùng chết. Vì nó quen cái đó rồi. Cho nên khi mà con người ở vị trí ánh sáng đó, thì các cái là côn trùng này tu lại, nó làm cho mình khó chịu, ngột ngạt lắm, thậm chí nó chết trên cơ thể của mình. Thì chịu đựng sự xúc chạm của gió, rồi sức nóng, ruồi muỗi, các loài bò sát đó, phải nói đó là một sự chịu đựng tích cực. Có nhiều người khi mà con mèo cả cạo một cơ thể là khó chịu à, và con chó nó nằm trên cơ thể của mình, nó thể hiện các hành động và thân thiện để cho chủ thương nó, thì phải có cái lòng kham nhẫn về ngoại duyên thì mới có thể vượt qua. Rộng hơn nữa là môi trường sống, hoàn cảnh sống, điều kiện sống, mà phần lớn gần như là mình không có được hài lòng và như ý, cũng cần phải có tâm kham nhẫn với nó. Kham nhẫn cảm thọ khổ thân, tức là khi nỗi đau, khóc liệt, đau nhức, đau nhói, nhức nhói, không sung sướng, đau bằng, đau điếng xuất hiện đó, thì chúng ta cần phải thực tập tâm vô ngã để vượt qua. Ngày nay thì y khoa đã có một bước tiến khá dài, có những thuốc gây tê, gây mê, khoanh vùng nỗi đau, gây vị trí đau, không đưa phản ứng nhận thức đau về thần kinh trung ương, từ đó tạo ra một cái phản ứng nhận thức ở cái vị trí đau đang có mặt. Nhờ đó mà các cuộc mổ xẻ, điều trị bệnh, khám bệnh đó, trở nên nhẹ nhàng hơn. Chỉ như là nó vẫn tổn thất sức khỏe phần nào đó khi chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm đau gây tê, nhưng mà nhìn chung đó, nó làm cho mình nó vượt qua cái khổ đau rất là đơn giản. Bây giờ mà mình khám sức khỏe tổng quát, bao gồm mà lấy phân, lấy nước tiểu, rồi nội soi đường ruột, nội soi bao tử, mà để cho chúng ta trong trạng thái đang thức, đang tỉnh á, thì mình nhờm gớm dễ ói lắm, đau nữa. Thì thường các bệnh lớn cho một cái mũi chích gây mê, thì khi thuốc nó đưa vào cơ thể khoảng chừng chưa đầy là 30 giây sau là mình đã nhắm mắt hồi nào không hay. Thì lúc đó bác sĩ và cái ekip mà khám á, người ta bắt đầu dùng các cái dụng cụ y khoa để đưa vào cơ thể của chúng ta. Còn ngày xưa chưa có đó thì phải chịu đựng, như là trường hợp của sẽ được phát hướng dẫn cho cơ sĩ cấp cô độc nhận thức rằng là thân thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi không kẹp vào thân thể này. Tương tự cảm giác, tri giác, tâm tư nhận thức không phải là tôi, không phải là tự đó của tôi không kẹp vào đó. Cho nên các nỗi đau xảy ra trên thân, các nỗi khổ bám vào trung tâm á, có cơ hội được tháo mở. Còn ngày xưa khi quan công á, là bị bắn trúng một mũi tên vào bả vai, thì cách điều trị ngày xưa thì chỉ có mổ thôi, mà mũi tên thì chúng ta thấy là có cái hình mũi tên ha. Nếu mà mình nhổ ra đó thì nó đau xé lại, nó sẽ xước lại nhiều hơn. Thì cái cách để mà nhổ mũi tên ra là gì? Phải lấy một cái tay nắm ở cái mũi tên xuyên qua để gãy đó, phải chịu đau đớn khi mà cái tác động của cái động tác để gãy xảy ra. Rồi sau đó đó mới dùng một cái cánh tay đặt ở cái vị trí mũi đi vào, và dùng sức bình sinh kéo ra thật là nhanh và mạnh để cho mũi tên được rút ra. Ở các vị trí nguy hiểm như là vị trí ngực và vị trí đầu á, thì người ta khích lệ không nên tháo ra, và phải bằng các phương tiện chở nạn nhân đó đến các cái dịch vụ y khoa càng sớm càng tốt để được giải phẫu. Chứ còn nếu mà tháo ra lúc đó là có thể bị tử vong do mất máu và những cái phản ứng phụ khác. Thì quan công á phải làm cái công việc là đánh cờ tướng với một đối thủ nặng ký nhất. Thì do vì sợ thua cho nên phải chú tâm từng cái dáng cờ, nước cờ. Mà người đánh cờ tướng giỏi đó thì có thể tính được 10 nước, 20 nước đi trước, đoán được là đối thủ của mình sẽ đi bước nào. Con pháo, con xe, con ngựa, con chốt đi theo hướng nào, và hơn nhau là ở chỗ đó. Thì giờ tập trung như vậy đó, thì việc rút mũi tên ra khỏi bả vai của quan công được nhẹ nhàng. Thì đó là cánh đánh lạc hướng nỗi khổ trên thân vào sự chú tâm của các con cờ tướng và thế cờ tướng. Đó cũng là cách, đó là thực tập vô ngã khỏi nỗi đau. Còn Đức Phật dạy đơn giản hơn: thân thể này không phải là tôi, cho nên nó thân đau chứ tôi không đau. Rồi cảm xúc này, tâm tư này, nhận thức này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, phải tự ngã của tôi. Cho nên khi đau thì dòng cảm xúc nó đang cảm nhận cái sự đau, còn tôi không đau. Kham nhẫn tỳ phi thì bao gồm những lời phê bình thiếu thiện chí, những lời cố tình chỉ trích, tấn công, rồi trọt gậy bánh xe phá đám, nói nặng, nói nhẹ, nói xuyên tạc, nói lửa đôi chiều, nói gây hoang mang, nói tạo hoài nghi, hoặc là vu cáo xuyên tạc, hạ danh dự của người khác. Thì cái đó trong triết học ta gọi là tấn công tư cách của người mà mình không thích. Đó là kém cỏi. Còn trong đấu trí về triết học thì người ta yêu cầu mình phản chứng hay là phản biện học thuyết của người mà mình không thích đó là sai bằng các lý luận đúng, chứ không nên nói về tư cách của người đó hay là ám sát tư cách của người đó bằng cái là nói xấu họ về đời sống riêng tư, về cá tính, về thói quen, vân vân. Cái đó không phù hợp trong mọi sự tranh luận, có tinh thần tự trọng và có hiểu biết. Đối với những lời phê bình chỉ trích bà lị đó, chúng ta quan trọng quá nó nhiều chừng nào thì chúng ta sẽ bị nó hành hung chừng đó. Cứ phớt lờ nó thì nó bình thường. Đang khi đó nhiều chị phụ nữ thì chịu đựng không nổi là bởi vì chấp cảm xúc nhiều. Mà chấp cảm xúc nhiều thì tự động nó làm cho chúng ta mít ướt nhiều, chúng ta khó chịu nhiều. Cho nên đó, nó dẫn đến tình trạng lúc nào cũng cảm thấy là mình là nạn nhân, mình bị khinh thường, bị xúc phạm, bị tấn công, rồi cảm thấy là mình tội nghiệp chính mình. Thế đó là tức là đẩy mình vào cái cách thế ngày càng xấu hơn, ngày càng tệ hơn thôi, không giải quyết được vấn đề gì hết. Cho nên tốt nhất là phớt lờ đó. Còn đối với những cái tình trạng quá nghiêm trọng dẫn đến những cái tổn thất về mối quan hệ dân sự và xã hội đó, tốt nhất là nhờ luật sư giỏi về là lĩnh vực du cáo sư tạng để bắt kẻ xấu phải đền tội trước luật pháp. Hiện nay trong thế giới ảo thì do luật pháp của các quốc gia vẫn còn rất nhiều các lỗ hổng, bao gồm luật pháp của Mỹ, Đức, Anh, Pháp và những nước tiên tiến khác, cho nên các mạng xã hội và các blog cá nhân đó vô tội quả cho phép người ta sử dụng cái quyền tự do ngôn luận, nói xấu người khác và thậm chí là xuyên tạc. Mình được quyền phê bình chỉ trích người khác do mình không tán đồng, đó là cái quyền được luật pháp bảo hộ. Nhưng dựng chuyện lên để xuyên tạc vu cáo là rất là hạ sách, rất là tồi tệ, rất là dở, rất là xấu. Rất nhiều người đã làm công việc đó. Cho nên mạng xã hội đã trở thành một công cụ bị kẻ xấu lợi dụng để gây khủng bố tinh thần, khủng bố niềm tin. Thì hiện nay đó, trên Facebook đó, thì có các cái nhóm hộ pháp, nhóm Phật Book. Về bản chất đó, họ là những người khác đạo, cụ thể đó là đạo Thiên Chúa, ủng hộ chủ nghĩa ngôi đình diệm. Cho nên họ xem Phật giáo là kẻ thù không để cho chung. Họ sống bằng cái nghề du cáo xuyên tạc, họ ăn lương từ cái việc đó. Thì khi mà có một cái sự kiện nào đó có thật về một hành xử tiêu cực hay xấu hoặc là phạm pháp của một cá thể tăng và đi, thì họ thêm mắm thêm muối vào để cho người ta ngộ nhận được là tập thể tăng ni 55.000 người ở Việt Nam đó, đều là như thế hết. Đó là quỷ biện đánh lừa bằng con đường truyền thông, tức là biến một cá thể trở thành một cái tập thể. Cái đó là phạm pháp, phạm đạo đức. Nhưng mà rất may cho những cái kẻ xấu này đó là luật pháp chưa có biện pháp nghiêm trị chúng. Và các mạng xã hội đó cũng không đòi hỏi việc là chứng minh giấy tờ hợp pháp khi đăng ký các cái tài khoản. Cho nên người ta được quyền dùng nickname, đặt bất cứ một cái tên hiệu gì, rồi email là email giả, số điện thoại giả, không có địa chỉ thật. Cho nên mỗi khi mà tố tụng thì không có địa điểm để gỡ cái thơ của tòa án về, cho nên không tiến hành các cái vụ kiện tụng được. Đó là cái điều may mắn của những kẻ xấu này, nhưng mà luật nhân quả sẽ không dung tha cho họ. Thì những kẻ như thế đó thì thường sống không thể hạnh phúc được, luôn luôn ly gián. Nếu có vợ chồng thì bị ly dị, thì người khác ta tốt mà mình còn nói xấu được, phỉ đặt được mà, thì cái đó nó quen cái nghiệp đó rồi. Giống như là ly thi quen chậu, ngựa quen đường cũ, cáo thay lông chứ không có thay tính, hoặc là rắn là thay da, chứ còn cái tính dữ của nó là vẫn cắn người, hoặc là bồ cạp á, thì dù là cái người cứu nó đi nữa nó vẫn chích. Và chích đó là cái nghiệp thói quen tiêu cực của bồ cạp, hoặc giống như các con bò hút ở Tây Ban Nha, hãy thấy màu đỏ là cứ hút, nó chẳng cần biết màu đỏ là của ai, là đối tượng đó là ai, cứ thấy đỏ là nó hút thôi. Đó là cái nghiệp xấu. Giống như con dồi đó, đó là thấy phân là nó chui vào, nó sanh ra từ phân, nó lớn lên từ phân, hạnh phúc khi mà sống chung với phân, hưởng thụ phân, đó là cái nghiệp rất là nặng. Thì những kẻ xấu là tiêu thụ toàn là giống như là những cái rác rưởi điều xấu do chính họ tạo ra mà. Đó là điều rất là đáng tội nghiệp. Thì vấn đề của chúng ta đó, khi mà luật pháp chưa được hiệu chỉnh để nghiêm trị những kẻ xấu như thế này, thì cái công việc của chúng ta là gì? Bản lĩnh và xem nó như là không có gì. Còn đối với những người có tên tuổi thật, địa chỉ thật, thì quý vị phải nhờ luật pháp can thiệp, nhất là các luật sư giỏi về vấn đề kiện tụng, để tạo ra cái công bằng xã hội, chứ đừng có cắn răng chịu đựng tiêu cực. Theo kiểu luật bảo như ta vừa đã nói, quan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Đức Phật không xúi dục như thế. Có nhiều cái việc là thanh minh đó, nó chỉ tốn có vài phút, vài giờ đồng hồ đã kết thúc rồi. Mà ôm cái nỗi hàm oan, nỗi khổ niềm đau đó đến nhiều ngày, tháng, năm là điều không thông minh. Cho nên đó, trong trường hợp mà chúng ta không thể nhờ luật sư để giải quyết được nỗi hàm oan, thì tốt nhất là xem thường nó, không quan trọng quá nó, không cường điệu quá nó, phớt lờ nó và xem nó như rác rưởi, không đáng để chúng ta lưu trữ trong tâm. Quắt nó vào trong sọt rác là xong. Thì đó là nội dung của sự kham nhẫn Kansti. Thì trong kinh tạng Bali ghi rất rõ, đâu có nó chỉ là phần, một phần cuối đó là lời mạ lị thôi. Không thể dịch Kansti là nhẫn nhục được. Đó là kham nhẫn hay là chịu đựng. Và mở thêm một con đơn nhỏ là chịu đựng tích cực, nhận tích cực. Thì trong kinh bộ Đức Phật có điều ra 6 tình huống ấy, khi mà chúng ta thấy nội dung mà mình sẽ hiểu là đúng, người nghe thích thú và mang lại kết quả tốt, thì tình huống đó bắt buộc chúng ta phải phát ngôn. Thứ hai đó là nói là đúng, nói ra ra để mang lại lợi ích. Người nghe đó dầu không thích, chúng ta cũng không nên vì thế mà ngậm miệng làm thinh, cũng phải nói thôi. Thì đó là hai tình huống mà theo Đức Phật đó, là lời phát biểu. Thì áp dụng vào trong tình huống của sự kham nhẫn đó, thì chúng ta phải chịu đựng khi cơ hội phát biểu không tốt cho mình, cho người, không mang lại kết quả gì, không thay đổi được tình huống nào, thì lúc đó chúng ta nên thực tập im lặng như thiền định, hay là im lặng như bậc thánh. Thì trong thiền định thì chúng ta không có bị cái bức xúc, cảm xúc chi phối, nó làm cho mình không bị nổi loạn với chính mình, hay là nổi loạn với hoàn cảnh, hay là gốc vấn đề. Cho nên tìm tĩnh sâu sắc, chờ đợi đến thời điểm thích hợp để hoàn thành được tất cả những nỗ lực chân chính mà mình đã đầu tư. Cho nên trong giai đoạn từ năm 1930 đến năm 1975, các nhà Marxist Leninist thường gán ghép Phật giáo, góp phần dẫn đất nước đến tình trạng bị làm thuộc địa của các đế quốc thực dân. Khi họ ngộ nhận rằng đó, chỉ nhẫn nhục đó, là buộc người ta phải chấp nhận để cho giặc ngoài xâm giết mình chết, người thân và dân tộc của mình chết, không nên phản kháng. Rồi cộng với cái nghiệp bắt sát nữa, từ đó nó dẫn đến tình trạng là đất nước bị nô lệ. Cái đó là hiểu sai, hoặc là cố tình hiểu sai thôi. Bắt sát là hành động đạo đức. Luật pháp quốc gia nào cũng cấm chúng ta giết người, ngoại trừ là tự vệ, vệ quốc. Và đó là yếu tố để tạo ra hòa bình, chứ không thể là tiêu cực được. Còn nhẫn nhịn á, như đã nói là còn có 6 nội dung. Đạo Phật là không có khích lệ chúng ta cắn răng chịu đựng trước giặc ngoại xâm. Chúng ta phải có tinh thần yêu nước, vì yêu nước là một trong các trụ cột quan trọng của xã hội Phật giáo. Trong lập nghiệp đạo hay là lập nghiệp đời, thiếu tâm kiên nhẫn, chúng ta sẽ bị bỏ cuộc nửa chừng, không thành công. Điều 5, kết thúc khổ đau bằng sự tránh né. Về đối tượng áp dụng đó, người tránh né không cần thiết phải là người có thần kinh thép, hay ngay cả trường hợp có thần kinh thép thì đỡ, chúng ta cũng phải học thói quen tránh né. Và anh hùng rơm, anh hùng đúng chỗ, đôi lúc là chết hoang mạng, chết đó là cuộc đời là không thương tiếc. Về hiệu quả đó, thì người có tâm tránh né đúng tình huống sẽ đạt được kết quả an toàn, không rơi vào tình trạng là lực bất tòng tâm trước các nghịch cảnh, và dĩ nhiên cũng không rơi vào chủ nghĩa duy lý hay là duy ý chí, tức là cường điệu quá cái năng lực của mình, cường điệu quá cái thiện chí của mình, cường điệu quá cái phép màu có thể làm thay đổi cá tánh và lối sống của người khác, đang khi việc đó là rất khó nếu không có các nỗ lực tích cực của đương sự. Nếu như phương pháp Tứ Thánh Đế dạy chúng ta bản lĩnh giáp mặt cuộc đời để truy tìm nguyên nhân, thì phương pháp tránh né trong tình huống này đó không mâu thuẫn với phương pháp tới dù đến như trên đâu, mà là giúp chúng ta cân nhắc cái năng lực của mình trong mọi tình huống cụ thể, chúng ta có đủ sức để đối đầu và vượt qua các thực tại tất là trên này không. Và dĩ nhiên vượt qua một cách tích cực, nếu chúng ta chưa đủ bản lãnh, chưa đủ năng lực vô nhiễm hay miễn nhiễm, thì việc cường điệu hóa thiện chí của mình đó là một sai lầm lớn. Thì này cũng giống như người không biết bơi nhưng mà lại tình nguyện đi cứu hộ người khác, thì cả hai sẽ chết chìm sớm hơn. Người không có võ thuật cao cường lại tình nguyện làm vệ sĩ hay là vệ sĩ đường phố thì chắc chắn là dễ bị tử vong. Kẻ cướp ít nhiều đều có học võ, và trên tay của họ luôn luôn có hung khí. Khi bị phát hiện, khi bị truy nã do nỗi sợ hãi, họ có thể phản kháng và đẩy tình huống người truy đuổi họ dẫn đến tử vong. Cho nên trong tình huống này đó, chúng ta là không phải dại dột đối đầu với thực tại theo kiểu là thí bằng cùi. Khi mà các hiệp sĩ đường phố bị cướp giết chết đó, thì tôi có một cái buổi hội thoại góc nhìn Phật giáo, và tôi cho rằng đó các hiệp sĩ đường phố đó không nên tiếp tục làm công việc này. Họ cần phải được huấn luyện và trả lương sống như một cái nghề, thì cái đó là ok. Họ được huấn luyện võ thuật, huấn luyện sự thông minh, huấn luyện các tình huống giả để có các cái pháp đúng, thì bằng các cái trình độ nghiệp vụ và rèn luyện chuyên môn đó, thì họ không bị rủi ro bị kẻ cướp giết chết người. Đó lúc kẻ cướp ấy, cái cướp ấy, trị giá món hàng đến có 1 triệu đồng, 2 triệu đồng, mà các hiệp sĩ thì rượt theo dí theo đó là chết cả một cái tấm hàng hoặc là nhiều người. Giống như cái vụ xảy ra cách đây vài tháng trong năm 2018 đó, đó là một cái sự kiện rất là đau lòng. Đang khi những người làm công tác an ninh và công an được trả lương, được huấn luyện để làm công việc đó thì không làm, là làm không đáng kể. Còn các hiệp sĩ đường phố lại đi tự làm thì tôi không khích lệ đó. Dĩ nhiên khi ngoài xã hội chứng kiến trước một cái sự bất công nào đó, thì tùy tình huống mà chúng ta ra tay nghĩa hiệp. Nếu thấy kẻ gian đó đang cầm hung khí thì là súng ống, thì tốt nhất là chúng ta không nên manh động, vì mình sẽ trở thành nạn nhân. Cái đó phải là bản lãnh, cái là liều mạng đó, không cần thiết. Năm 2005 á, thì tôi thuyết giảng ở tại Nam Úc. Thì lúc đó có một kẻ tâm thần vào chùa Pháp Hoa, khóa cửa chính điện lại, đập hết các tượng Phật, móc bắt hết tất cả các hình ảnh thờ ở trong chùa, rồi phát quả lên. Thì nhà chùa phát hiện trong chùa có một hai thầy võ sư tính đóng cửa đi vào. Thì lúc đó là xe cứu hỏa xuống, rồi cảnh sát xuống và bảo hiểm xuống. Và theo luật á, người ta thà bảo toàn tính mạng còn hơn á, là mất mạng mà được của. Cho nên người ta không cho phép tông vào, vì bên trong không có hệ thống camera, bên ngoài theo dõi được bên trong có bao nhiêu người, có cầm hung khí hay không. Cho nên đó, lệnh của là người chịu trách nhiệm cái vụ việc đó, không cho phép những người có võ thuật lên đi vào để giải dây, để cho nhà chùa đó bị cháy, bảo hiểm sẽ phải đền thôi. Vì ở nước ngoài nhà nào cũng mua bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm tài sản, phải giữ chứng từ đó rất là cẩn mật, để khi mà bị những sự cố này đó thì bảo hiểm sẽ lo hết. Còn nếu không có chứng từ đó thì chúng ta chỉ có khóc quầy trừ thôi. Thì đó là cái phương pháp là tránh né để được an toàn. Về các tình huống tránh né, kinh Tất Cả Lục Hoặc nêu ra: thứ nhất, tránh né các loại thú dữ và ăn thịt như là voi, cọp, rắn, chó sói, sư tử, báo, gấu, vân vân, vì chúng ta có thể trở thành mồi ngon của chúng. Cho nên trong tình huống này thì mình mới có thể có khả năng sống còn. Câu chuyện Võ Tòng mà giết cọp đó là hy hữu, nhờ võ thuật cao cường và thông minh với bản lĩnh lớn không sợ hãi mới có thể chiến thắng được cọp. Còn phần lớn là khi con người mà đấu với cọp là con người chắc chắn thua. Trong văn học Việt Nam á, có những tình huống được khích lệ khởi nghĩa, người ta thường trích dẫn cái câu trâu trấu đá xe, và người ta ca ngợi cái hành động đó quả cảm và kêu gọi mọi người sẵn sàng nằm xuống để đất nước được đứng lên, được độc lập chủ quyền. Thì trong trường hợp đó đó, vì vấn đề vệ quốc thì có thể chấp nhận được. Còn các tình huống còn lại đó thì chúng ta nên nhẩm cái câu là tránh voi chẳng hổ mặt nào. Voi đây là tượng trưng cho người xấu, lực lượng xấu, có thể mang lại các hậu quả xấu cho mình và cho người. Cho nên họ không nên hổ thẹn, không xấu hổ, không nghĩ là mình là bạc nhược, đứa hèn hạ. Vì chứng minh mình là anh hùng trong tình huống đó chẳng có lợi ích gì. Hoặc những kẻ liều mạng, thiếu mạng cùi, những kẻ không còn cái gì để mất, cái việc mà mình đối đầu với người đó là lỗ thôi. Lấy chén kiểu mà chọi với là gáo dừa là thiếu thông minh. Thì trong trường hợp này đó, theo lời Phật dạy là phải tránh né để vượt qua các rắc rối không cần thiết. Trường hợp 2, tránh né ngoại cảnh, tức là ở các không gian môi trường có nhiều cây, rồi gai gốc, hố sâu, vực sâu, ao nước dơ, vũng nước tù lầy, hay là sông sâu, vân vân, hoặc là những nơi có chiến tranh, những nơi có bạo động, bạo lực, những nơi bị thiên tai, thì quốc gia ở những nơi đó đó thường ra các cảnh báo qua nhắn tin, buộc mọi người đó phải theo cái hướng dẫn của chính phủ để có thể đạt được sự an toàn. Thì trong tình huống này đó, chúng ta không nên chứng minh mình là anh hùng rơm, tức là bất chấp và không sợ hãi. Anh hùng rơm trong trường hợp này thì đâu lễ gì cho ai đó, từ khi chết tôi mạng, chết quan uổng. Hồi nãy tôi có dẫn chứng cái sự kiện 108 anh hùng lương sư bạc đại diện cho giới nghĩa sĩ chẳng sợ chết. Họ sẵn sàng làm việc nghĩa thôi, mà cuối cùng là họ bị chết là bởi vì họ anh hùng không đúng giờ hốc. Có những thứ không cần phải anh hùng, chỉ tích cực để vượt qua. Và anh hùng trong trường hợp đó là không mang lại kết quả gì hết. Cho nên cái điều quan trọng nhất đó, không phải là chứng minh mình là anh hùng hay không, mà là bằng phương pháp nào chúng ta vượt qua điều khó khăn và đạt được thành quả trong tầm tay, hơn nhau ở cái đầu chỗ đó. Tình huống 3, tránh né nơi chốn. Đức Phật dạy những chú sứ bị cấm thì không nên vãng lai, những chỗ ngồi không xứng đáng thì không nên ngồi, để tránh tình trạng bị hoài nghi, bị liên lụy. Khu vực giới nghiêm mà tới đó có mặt thì chúng ta sẽ bị thẩm tra giấy tờ, mà lỡ mà không mang theo giấy tờ là bị rắc rối. Ba lần tôi đi thuyết giảng ở 11 nước châu Âu á, thì khi mà đi biên giới từ Tiệp Khắc sang Đức và ngược lại đó, thì các Phật tử chở tôi đi đó yêu cầu rất rõ là phải cầm cái hộ chiếu bỏ trong túi chứ không để trong vali. Rồi khi mình dừng xe xuống mình đi tham quan, đâu có ai mà đi tham quan cầm vali thì làm gì? Mình có cái visa nhập cảnh vào một nước thì 27 nước còn lại thuộc khối châu Âu là chúng ta được đi miễn visa. Nhưng mà tới đó chẳng may mà bị cảnh sát kiểm tra hộ chiếu mà mình không có là mình có thể bị bắt. Còn thật hư như thế nào đó thì hạ hội phân giải, ta bắt mình về chỗ tạm giam trước, rồi sau đó thì người thân mới phải tìm cách liên lạc với sứ quán rồi chứng minh là người đó là người hợp pháp có giấy tờ tùy thân, thì lúc đó ta được thả ra. Thì vậy bao nhiêu cái kế hoạch của mình có thể bị vỡ hỏng hết à, cho nên phải mang hộ chiếu theo trong thân. À, khi có mặt ở những nước mà nó là thuộc về liên minh là miễn visa để chúng ta không bị gặp rắc rối. Tiếp xúc với những tay nghiện rượu, với thói quen thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì tốt nhất là nhịn người đó, vì không có lớn gì. Năm lần thuyết giảng ở tại Hoa Kỳ đó, thì tôi đều có năm lần đến thành phố Las Vegas thuyết giảng ở tại chùa Hoa Sen trên Cát. Thì chùa có khoảng 70 Phật tử đi vào ngày Chủ Nhật. Gần như là 98% á, họ sống bằng nghề chia bài. Thì thành phố đó là sống bằng cái nghề cờ bạc đó. Mặc dù á, cái nghề đó được luật pháp bảo hộ. Thì sau khi giảng xong á, thì thường các Phật tử dẫn tôi đến các sòng bạc lớn để tôi quan sát và thấy coi nó như thế nào mà nó làm cho ta đê mê đến vậy. Thì cái cấu trúc của các sòng bạc là gì? Sang trọng, quý phái, đẳng cấp, có tông màu vàng. Ngày và đêm quý vị ở trong đó không có cảm giác ngày đêm nữa. Và màu vàng nó làm cho mình nó dễ chịu lúc đầu, nhưng mà sau đó nó mờ mắt. Đang khi người chia bài đó chỉ được là quản lý cái sòng đó khoảng 2 tiếng rồi thay ca, nghỉ giải lao vài chục phút rồi mới quay trở lại. Còn người nghiện cờ bạc thì chơi từ giờ này sang ngày khác, cho nên là vừa mất ngủ, thiếu ngủ, đầu đó không còn tỉnh táo nữa đâu. Cho nên chơi chắc chắn là thua. Người là tiền ít thì thua trước, tiền vừa thì thua kế, và tiền nhiều thì thua sau cùng. Còn chủ cái của bài đó là luôn luôn là thắng, vì họ phải đóng thuế 35% cho nhà nước mà. Rồi là tiền xây dựng, tiền vay ngân hàng, rồi tiền lương công nhân, rồi tiền bảo hiểm, rồi tiền ánh sáng, rồi âm thanh, rồi biết bao nhiêu các cái loại chi phí đầu tư khác mà họ bắn lời, thì biết rằng là người nào vô đó nướng thì trước sau gì cũng thua. Thì khi tôi đi đến đó, mục đích của tôi là muốn biết đó, cái nghiệp này nó chối buộc người ta như thế nào, để mình khi mình giảng mình hiểu được cái mấu chốt vấn đề, chứ mình không nói lý thuyết nữa. Thì tôi quan sát nhìn thấy có những người đó là mắt mở không lên, gương mặt chịu buồn và thất thơ, rồi đâm chiêu, lo lắng, căng thẳng, mệt mỏi, đờ đẫn, tiêu vọng, thì biết là mới thu bài. Đó là kiến thức thực tiễn. Nhưng mà khi thấy tôi mặc đồ tu đi vào thì một số người Việt Nam khác đó, thầy chùa cái gì mà cũng đi đến đài nữa, ta không cần biết đúng sai, ta thấy mình là ta cứ phán cho một câu thầy chùa mà cũng đến đài. Mà mình có đánh bài đâu, mà vô quan sát coi cái nghiệp đánh bài như thế nào thôi, để giảng dạy và khuyên người ta không nên nghiện cờ bạc, vì đánh cỡ nào cũng thua. Mà đánh bài bằng máy đó thì người ta đánh theo xác suất, cứ bao nhiêu cái cuộc đánh thì cho một lần thắng, thắng được tỷ lệ bao nhiêu phần trăm, máy móc nó thiết chế hết, phần mềm hết, nhưng mà mình chơi mình đâu có hiểu. Người thắng được, nó đưa lên bình phong để cho mọi người bắt chước theo. 1.000 người thua để cho được 1 người thắng, nuôi cho chủ và nuôi cho người may mắn đó. Nhưng mà khi mà chơi lại thì sẽ bị thua lại hết. Thì ta hứa về cái mẹo đó, nếu mình chơi lần đầu tiên, chơi 1 ván 2 ván mà thắng và lấy cái tiền đó đi liền, đừng có ngồi lại. Ngồi lại trước sau gì cũng thua hết. Đó là con ma tham, ma si mê nó dẫn dắt. Thì như vậy là vãng lai ở những cái chỗ như là ăn chê sa đọa, gồm sòng bạc, ma túy, quán bar, rượu bia hay là thực phẩm mặn. Dầu tử là thầy tu mình ăn chay đi, mà ngồi lỡ đó dọc đường không có quán nào chay hết, ngồi đó mà người ta chụp hình xa xa với cái chữ bán là để là quán thịt heo, là quán thịt dê thôi, nó dính cái tờ đó vô thôi, thì người ta ngộ nhận rằng mình ăn mặn à. Thì lúc đó giải thích rất là khó. Cho nên nó phải tránh những cái tình huống, những nơi chốn là không đáng để chúng ta có mặn, vì không thể giải thích được và cũng không có đủ thời gian để đi giải thích hết mọi người. Mà nhất là trong thời kỳ truyền thông số này đó, một cái thông tin sai, thông tin dàn dựng đó có thể lan rộng tà rất là lớn, như là tà phá niềm tin. Năm 2017 đó thì trên mạng chống Phật giáo đó, với các diễn đàn, họ đưa ra một cái hình có mấy chục tu sĩ đang học dược pháp Việt Nam tại Hà Nội đứng trên sân khấu nhận cái chứng chỉ. Cái tiêu đề của cái phòng sân khấu đó là gì? Tuần lễ học kỹ năng phòng hộ chánh tha cho các tăng ni học dược pháp Việt Nam tại Hà Nội. Trời ơi, nó sống chưa từng thấy, nó lan rộng chưa từng thấy, nó tàn phá chưa từng thấy. Tôi được gửi cái hình này qua diễn đàn, tôi biết là xạo rồi. Ba khi nhiều tăng ni ở hải ngoại là chửi đổng lên, thì tôi bị quá, rồi bắt đầu có vu cáo thầy tu cộng sản, thầy tu nói, cho nên mới có những hành động này. Chưa kiểm chứng đúng hay sai thì bắt đầu phán theo, mang là thầy tu Phật giáo mà còn nói thế đó. Chứ đừng nói là kẻ là hô đồ tử chưa có chiều sâu về bảy truyền thông, rồi những cái khủng hoảng truyền thông phải thế nào. Tôi lập tức gọi điện thoại ra học dược pháp giới Việt Nam, hỏi ban giám hiệu, ban giám hiệu nói làm gì có cái khóa học đó. Thì hỏi là có khóa học nào tương tự không, thì họ nói là cách đây tháng có khóa học tuần lễ quân đội cho các tăng ni tại học dược pháp giới Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái học phần mà tuần lễ quân đội đó, nó có từ những năm cuối của nhiệm kỳ thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, khi mà Trung Quốc ấy, tấn công là dàn rồi đưa hải dương 981 vào hải phòng Việt Nam, đe dọa cái độc lập chủ quyền an ninh của Việt Nam. Cho nên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ra lệnh tất cả các trường lớp, dầu là trường tôn giáo, các học viên bắt buộc phải học kỳ quân đội, để khi mà có chiến tranh xảy ra với Trung Quốc, với bất cứ nước nào xâm lăng đó, thì sĩ phu hữu trách không thể ngoảnh mặt làm ngơ được, chúng ta phải thể hiện lòng yêu nước. Thế đó là một cái học kỳ tốt, có kiến thức về quân đội thì cũng tốt thôi. Nhưng mà họ cố tình họ lấy cái hình đó họ sửa lại cái câu tiêu đề. Tôi mới lấy cái hình gốc và cái hình đã được Photoshop gỡ lại vào các diễn đàn đó, thì họ lặng thinh, không đính chính. Thì mình biết là cái mục đích của họ là để đả phá Phật giáo, dựng chuyện lên để đả phá. Rồi mà có lương tâm và lương tri đó, là khi mà lỡ mà mình bị ngộ nhận, người ta đưa cái thông tin đúng thì mình phải xin lỗi. Ai đưa tin vào thì người đó xin lỗi, đằng này im lặng hết. Thì chúng ta biết là cái dụng ý xấu của họ nè. Cho nên phải tránh né ha, để tránh những tình trạng bị đã tình ngay lý gian, bị hàm quan. Nó không phải chỉ đơn sự bị đâu, mà nó ảnh hưởng đến hình ảnh chung của một tập thể. Còn dân gian Trung Hoa ta có cái câu á, đi ngang ruộng dưa tuyệt đối không được ngồi xuống sửa dài. Dưa thì được trồng ở trên mặt đất, cái luống dưa cao khoảng chừng một tấc thôi, đứa 2 tấc là nhiều. Mình ngồi xuống mình sửa dài đó, thì đứng từ xa hay quan sát từ xa ta thấy mình ăn cắp dưa, đang hái dưa, chứ ta đâu biết là dưới đó là cái đôi dài đâu. Cho nên dầu mình không có lòng tham, không có hành động ăn cắp, nhưng cũng không nên tạo ra tình huống dẫn đến sự ngộ nhận, sự lý giải hay là đó là tình trạng cần phải tránh né liên hệ đến các nơi chốn, thì chúng ta khỏi bị rắc rối, khỏi bị phiền não, và không làm cho bất cứ ai bị rắc rối và bị phiền não. Tình huống 4, tránh né người bất thiện. Đức Phật dạy rằng bạn bè hay người độc ác nếu giao du thì người trí sẽ nghi ngờ, khinh thường. Bởi vì chúng ta biết đó là cái nguyên tắc đó, gần mặt thì đen mà gần này thì sáng. Chơi với kẻ xấu thì chúng ta sẽ trở thành bản sao của kẻ xấu. Chơi với những người có thói quen rượu, bị nó khích rồi đó, đàn ông không biết uống rượu rồi cũng trở thành là say rượu, nói qua chuyện không nói. Còn phụ nữ mà quen chơi với những người thị phi, thêm mắm thêm muối, dựng chuyện vu cáo xuyên tạc, thích nói với người vắng mặt, thì trước sau gì cũng bị tập nhiễm bể thói xấu đó. Cho nên đó, đối với kẻ xấu, kẻ bất thiện đấy, nếu chúng ta chưa phải là người có đủ năng lực Bồ Tát để giúp họ, thì tốt nhất là không để cho mình bị lây nhiễm bởi họ, không trở thành bản sao của họ. Điều 6, kết thúc khổ đau bằng phương pháp trừ diệt. Trong văn học Phật giáo A Hàm và Đại Thừa đó, trừ diệt được gọi là đối trị, tức là trị bằng cách đó là đối đầu, trị trực tiếp để kết thúc đó. Thì để trị đối đầu đó có kết quả thì số lượng các hành động thiện ích phải được gieo trồng tương đương hoặc là cao hơn, thì mới xóa được các hành động cũ có trước đó. Chuyển nghiệp đó là một sự loại trừ giữa các nhân đối lập thôi. Nếu mà nhân thiện mới được gieo trồng là lớn hơn, nhiều hơn cái nhân xấu có trước đó, thì sau khi bù trừ lẫn nhau thì còn lại là kết quả. Đức Phật đó dạy cách trừ diệt như sau: cần phải vận dụng thái độ tác ý như sự thật đang là để dập tắt các phiền não và nghiệp chướng phát nguồn từ các tư duy bất thiện. Thì đây Đức Phật đó là phanh phui cái nguồn gốc tư duy tạo ra động cơ. Động cơ bất thiện thì thể hiện ra các lời nói bất thiện và các hành động bất thiện. Cho nên trong cái nghề sân khấu đó, thì tất cả các ca sĩ, diễn viên hài hay là diễn viên kịch nói đều thuộc lòng câu là không dẫn chê. Đang lúc mà trang sức ở trong cái phòng chờ đó, làm son phấn rồi cải trang, thì đừng bao giờ nói chuyện dẫn chơi. Nói chuyện dẫn chơi ra chút cái nó bị ổ trác ra, là nó bị lộn á, mình để ý cái gì đó về dẫn chơi cho nó tiếu rồi đó, thì lúc đó khi diễn đó thì cái đó nó vẫn còn ám ảnh, cho nên nó là lưu xuất cái câu đó ra, thì nó trở thành là sai kịch bản, thậm chí là bị tổ trác ha, tức là thậm chí mất lòng quần chúng đó. Cho nên phải làm chủ từ cái động cơ tác ý. Thứ hai đó là dùng như lý tác ý để quan sát bản chất của các ý niệm, đó là thiện hay bất thiện. Nếu là bất thiện thì không nên lưu trữ chúng ở trong tâm, và đồng thời cam kết là không thể hiện chúng qua các hành vi cụ thể để không gây phương hại cho ai. Đối tượng cần được trừ diệt bằng đối trị bao gồm một số điều tiêu biểu như sau. Thứ nhất, dục niệm, tức là ý niệm hưởng thụ tính dục hay là lụy về dục. Nó bao gồm mà trước nhất là tư duy hay là thiên hướng về dục, muốn được thỏa mãn tính dục, rồi sống với dục vọng, hay là xem các khoái lạc giác quan là cứu cánh của cuộc sống. Nghiệp nó tạo ra quán tính, quán tính nó tạo ra chi phối, chi phối của nghiệp nó tạo ra thói quen, thói quen tạo ra lối sống tạo ra thân phận, thân phận á kết tụ lại thành á kết quả hạnh phúc, nó là tốt, hậu quả khổ đau nếu là xấu. Nó tạo thành một quy trình kéo theo. Cách này đó, chúng ta phải cam kết là trừ diệt đối lập với các dục niệm bằng sự buông xả để vượt qua nó, hoặc là thay thế đó bằng các niềm vui cao quý hơn. Ví dụ như người nặng về tính dục thường được khuyên là không nên xem phim đồi trị, hình ảnh đồi trị, nghe kể chuyện đồi trị, hoặc là nói tục, nói bậy, bởi vì đó là những loại thức ăn để làm cho đó bị nghiện ngập nhiều hơn trong lĩnh vực này. Ngoài ra thì Phật giáo còn kêu gọi không nên uống rượu, rồi ăn các loại thực phẩm thịt đỏ, hay là hành hẹ tối nắng hương cư, vốn nó tạo ra các phát hóc môn tích, làm cho người tiêu thụ này đó sẽ mất kiểm soát. Bình thường có thể họ rất tốt, nhưng mà khi thực phẩm đó có vô đó thì họ đã không còn làm chủ được bản thân mình, cho nên trở thành những kẻ hiếp dâm, tức là phạm pháp. Cho nên là phải làm chủ từ thói sống, rồi thói quen, rồi những yếu tố dẫn đến tình trạng sau đó thì cũng phải vượt qua từ ở trong trứng nước, tức là từ nguyên nhân. Thứ hai là đối trị sanh niệm, tức là ý niệm giận dữ, bao gồm tư duy và khuynh hướng bực tức, giận dữ, chống đối, rồi thể hiện qua lời nói tục tiểu, thô bạo, chửi rủa, quyền rủa thầy tốt, mắng giết, chì chiết, thiếu ái ngữ, rồi nôn nóng, rồi bực tức, khó khăn, nổi loạn, quạo vọ, hay là cốc cằn. Tất cả những cái đó, đó đều thuộc về sanh niệm. Phải dùng tâm từ bi để đối trị trực tiếp với các hành động và thói quen của sân hận. Thứ ba, hại niệm. Từ ý niệm sân dẫn đến các ý niệm hủy hoại người khác, tổn hại người khác, quậy phá người khác, làm cho người khác bị khổ đau về danh dự, về vật chất, là bị cô lập xã hội, bị tổn thất trong các mối quan hệ, đều được liệt vào nhóm hại niệm. Thì bao gồm các tư duy khuynh hướng tiêu diệt, cản phá đối tượng, không thích, hãm hại, trù dập, ức hiếp, chà đạp nhân phẩm của người khác, làm tổn thất người khác, vân vân. Và để tiêu diệt hại niệm này đó, thì theo Đức Phật đó, cũng phải phát triển tâm từ bi, rồi thương yêu các loài động vật, bảo vệ môi trường sinh thái. Khi mình dùng tay nâng niu, rồi giúp đỡ tạo hạnh phúc cho các loài vật, thì chúng ta sẽ không nỡ lòng nào dùng bàn tay đó, khối óc thông minh đó làm tổn hại mạng sống hay là sức khỏe của con người được. Nên đó, phải biến thành thói quen là từ những việc nhỏ đến việc vừa, việc lớn, thì chúng ta sẽ có được kết quả thành hành động tích cực. Thứ tư, đối với tất cả những điều ác và bất thiện đã khởi lên thì đừng để cho chúng được tăng trưởng, đang hiện hữu thì không để cho chúng tiếp tục có mặt, không để cho chúng tồn tại lâu dài trong suy nghĩ và việc làm của chúng ta. Đây là cái cam kết lớn theo công thức mà Đại sư Thiện Hoa thường nói đó: phàm làm việc gì nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó, nhất là hậu quả xấu từ các hành động xấu, mặc dầu không ai nhìn thấy, luật pháp không sờ gái, cũng không ai cấm cầm tù mình do mình khôn khéo lẩn trốn khỏi luật pháp. Thì đến lúc nào đó quả xấu phải trổ, thì chúng ta cũng sẽ trở thành là kẻ thừa hưởng các hành động xấu, xấu ác này. Nên tốt nhất đó, là phải tiêu diệt và vượt qua các tâm niệm bất thiện. Điều 7, kết thúc khổ đau bằng tu tập. Khái niệm tu tập trong văn học và Phật giáo Hán Việt đó, thực ra là được dịch thoát nghĩa từ khái niệm Savana trong tiếng Pali và Sanskrit. Ngữ nghĩa gốc của Savana là phát triển tâm, mental development, tức là tu tâm và dưỡng tánh. Nó khác trên khái niệm tu ở tâm. Ở tâm á, là nơi chốn, là lấy trái tim mình á, làm địa điểm. Trái tim làm sao chỗ để đứng, có chỗ để ngồi, chỗ để sinh hoạt. Cho nên nói là tu tại tâm là sai 100% về Phật học. Và đó là một cái lời hủy biện mà những người lười biếng thường viện dẫn để không phải đến chùa, không tham gia các Phật sự, không tham gia sinh hoạt cộng đồng, không nhập thế, không làm việc công ích. Chứ thực tế thì họ ở nhà không có làm việc gì hết. Nhưng họ khi được hỏi đó là tôi tu ở tâm là chính yếu thôi. Thì khái niệm đó rất là nguy hại. Đang khi đạo Phật thì nhấn mạnh đến tu tâm và dưỡng tánh. Tâm là đối tượng để tu, tức là sửa chữa, để là cho nó tăng trưởng được các phẩm chất giá trị cao quý, và tiêu diệt được các hạt giống tiêu cực như là hạt giống tham ái, sân hận, si mê, cố chấp, vân vân. Chứ còn tâm không phải là nơi chốn để tu. Tu thì chúng ta phải có không gian cụ thể, tu ở chùa, trên đi Phật, rồi tu ở nhà, tu ở xã hội. Thì dân gian bên ngoài tôi nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Thì ý họ muốn nói rằng tu tại gia là khó tu nhất. Rồi từ đó là họ mới đánh đồng tu tại gia là gì? Thờ cha cúng mẹ mới là chân tu. Thì đây là những cái câu nói rất là sai lầm về ví dụ Phật học. Thờ cha kính mẹ chỉ mới là tu đạo hiếu, một phần nhỏ của nhân đạo đó, không phải là chân tu. Tu đạo hiếu thì mình trở thành là người con có hiếu thảo, thì sau này con cháu mình hiếu thảo lại mình. Nó chỉ chơi chừng đó thôi, nó chưa nói lên điều gì. Là một phần rất quan trọng trong quan hệ thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái. Nhưng phải một chân tu Phật giáo là phải tu hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện trí tuệ, hoàn thiện thiền định. Cái đó chân thì đạo đức thì nó có đạo hiếu. Đạo hiếu chỉ là một phần của đạo đức thôi, chứ không phải là tất cả. Để phát triển tâm, kinh Tất Cả Đạo Quật nêu ra cần phải áp dụng 7 yếu tố dẫn đến sự giác ngộ. Yếu tố này bao gồm mà chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, hoan hỷ, khinh an, định tĩnh và si. Nhờ đó đó dẫn đến tình trạng lìa tham, lìa chấp, lìa nghiệp xấu, lìa bất hạnh, giải phóng tâm mình khỏi các lực tiềm năng, trở thành là an vui hạnh phúc bây giờ và tại đây. Chánh niệm là ý thức về các hoạt động đi đứng nằm ngồi nói đến động tỉnh thức và ngủ, để chúng ta làm chủ được giác quan và nâng cao hiệu quả của công việc. Trạch pháp là phân định rõ mọi sự vật hiện tượng và con người, tình huống đang diễn ra, chứ không phải là lựa chọn đó. Nhiều người ta sao dịch pháp là lựa chọn, từ đó là lựa chọn pháp môn hay lựa chọn điều phải điều quấy, không phải. Là trạch pháp là định rõ cái nào ác là thấy ác, cái nào tốt là thấy xấu, cái nào tốt là tốt, cái nào tính cực như là một phần của chánh niệm này. Nó sâu hơn chánh niệm, đó là phân rõ để chúng ta không theo cái xấu. Đây là chánh niệm á, chỉ đơn thuần là cái sự nhìn nhận đó, không tạo phản ứng thái độ, phản ứng cảm xúc, phản ứng kéo xem, không dán nhãn đặt tên. Còn cái pháp á, là phải dán nhãn, xấu là phải dán nhãn xấu, tốt là phải dán nhãn tốt, để chúng ta không bị các đứa xấu kéo dẫn mình đi. Còn tinh tấn thì có 4 phương diện: nỗ lực hoàn thiện các điều tốt, nỗ lực phát khởi những điều tốt chưa có, rồi nỗ lực khép lại vĩnh viễn các điều xấu đã làm, nỗ lực đừng để cho những điều xấu có cơ hội diễn ra. Và đó nó còn có nỗ lực lập nghiệp, nỗ lực đạo đức, rồi nỗ lực trí tuệ, nỗ lực thành công, nỗ lực hạnh phúc, nỗ lực an tâm đời. Quan hỷ thì gồm có tự quan hỷ và quan hỷ đối với mọi sự vật xung quanh, đó là gồm có tùy hỷ công đức. nhờ tu tập buông xả, hài lòng, biết đủ, không chấp, không khổ đau, thì con người mới đủ năng lượng để tái tạo nguồn quan hệ cho chính mình và góp phần làm quan hệ hạnh phúc cho người khác. Còn kinh an thì gồm có kinh thân và kinh tâm. Kinh thân đó là thân thể cảm thấy nhẹ nhàng, không đau nhức, thì không dao động, không bồn chồn, đứng ngồi không yên, điềm tĩnh, sâu lắng, bản lĩnh, chịu đựng, không bỏ cuộc đối chừng, không bị dao động. Còn định tĩnh thì quan trọng nhất là đại định nhất tâm, tức là xả niệm trên nền tảng đạt được sự nhất tâm, hoặc là nương từ sự nhất tâm để đạt đến sự xả niệm, hoặc ngược lại, giúp cho chúng ta xóa bỏ được các nỗi khổ niềm đau, những vết hằn tâm lý do cảm xúc, thái độ tâm tư, nhận thức đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa thích hoặc là quá hài lòng. Còn xả ly tức là khép lại mọi vướng dính. Ở nghĩa tích cực ấy, thì xả ly đó được gọi là tâm thản nhiên, tâm tự tại, tâm thông, tâm vô chấp. Nó khác với vứt bỏ về phương diện nghĩa đen. Thì trong chữ Hán đó có một số dịch giả thì có thói quen dịch đó là phóng khí, tức là quăng bỏ xuống, tức là hiểu theo cái nghĩa động từ cụ thể bằng hình ảnh để chúng ta dễ hình dung. Thì về cái tân ngữ của sự quăng bỏ này nó phải được hiểu đó là gì: quăng bỏ nỗi khổ niềm đau, quăng bỏ sự chấp trước, quăng bỏ tham ái, thì tâm mình mới có thể xả đi được. Còn quan trọng nhất là trạng thái thản nhiên trước các sự kiện, môi trường, hoàn cảnh thuận hoặc là nghịch. Thuận thì cũng không nhiễm đắm vào đó theo hướng tham ái, nghịch thì cũng không dẫn đến nổi loạn hay là cốc cằn. Chúng ta phải thản nhiên, tức là vô nhiễm trước mọi hoàn cảnh thuận và nghịch khác nhau. Thì đây là 7 yếu tố theo Đức Phật đó dẫn đến sự phát triển các phẩm chất cao quý ở tâm, được gọi là tu tập tâm. Như vậy, khi chúng ta luôn luôn đề cao sống với yếu tố chánh niệm, trạch pháp, tinh tấn, quan hỷ, khinh an, định tĩnh và xả ly, chúng ta đạt được trình độ miễn nhiễm trước các nỗi khổ và niềm đau. Kết luận lại trong bài kinh này đó, Đức Phật khẳng định đó, mà chúng ta có thể đúc kết thành khái niệm của hiện đại, đó là bệnh nào thuốc nấy. Các tình huống khổ đau thì có thể là vô số, chia ra mà 7 nhóm loại chính. Có những nỗi khổ niềm đau đó được kết thúc bằng hiểu biết đúng là trí tuệ, bao gồm các khổ đau của mê tín dị đoan. Và muốn như thế đó thì chúng ta nên hướng dẫn đó, người tại gia, xa lánh thầy bói, thầy pháp, thầy tướng số, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy bắc ma, thầy động bóng, thầy nhân điện, thầy ngoại cảm. Vì đến những nơi này đó, người ta bị truyền nhiễm các nhận thức sai, niềm tin sai. Cho nên đó, trở thành là nạn nhân. Do đó, đối với những nơi có niềm đau thuộc về nhận thức thì phải dùng á tuệ tri, hay là chánh tri kiến, hay là trí tuệ. Còn đối với cái sự phóng túng, buông lung, dễ vui trong các hoàn cảnh, dễ mất kiểm soát, dễ nổi loạn, dễ bạo động, phạm pháp, thì tốt nhất là hướng dẫn chính mình sự huấn luyện về việc làm chủ các giác quan: mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm ý, hình dung, không phạm pháp. Còn đối với các nỗi khổ niềm đau như là béo phì, bệnh tật, thậm chí là chết yểu, thì nó liên hệ đến chế độ tiêu thụ và ăn uống. Thì chúng ta phải tập hài lòng, biết đủ, có kiến thức thực dưỡng, ăn các loại thực phẩm an toàn, tốn tiền nhiều hơn nhưng mà không bị dương các bệnh tật. Có những nỗi khổ niềm đau đó cần phải vận dụng phương pháp tránh né. Tránh né hoàn cảnh xấu, môi trường xấu, thời điểm xấu, các loài thú, loài người là không an toàn đến tính mạng và hạnh phúc. Có những nỗi khổ niềm đau đó thì phải dùng phương pháp trừ diệt đối lập trực tiếp để vượt qua. Và cũng có những nỗi khổ niềm đau đó nhờ là phát triển 7 yếu tố giác ngộ để vượt qua. Nói chung á, khi có sự tu tập thích hợp thì con người chẳng những không bị nỗi khổ niềm đau bám dai giống như con đĩa trên thân con trâu, hay là cục hít dính vào các loại kim loại. Ngược lại thì con người còn đạt được cái sự chấm dứt tham ái, vượt qua mọi trói buộc của tâm, rồi có được trí tuệ khép lại toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau. Kính thưa các thầy, các sư cô và các sinh viên, tôi chọn bài kinh 7 cách dứt trừ khổ đau làm một trong các bài để hướng dẫn đọc và kinh văn Phật giáo, để giúp cho chúng ta có cái nhìn về phương pháp tâm linh của Đức Phật. Thì đây là một trong những bài kinh nguyên thủy nhất của Đức Phật, hỗ trợ cho hai bài kinh đầu tiên, đó là kinh Tứ Thánh Đế và kinh Vô Ngã Tướng. Cho nên nếu phải dùng khái niệm phương pháp tâm linh của Đức Phật đó, thì tôi đề nghị các thầy các sư cô đó nên phổ biến ba bài kinh. Kinh Tứ Thánh Đế đó là phương pháp toàn diện nhất, tiêu biểu nhất, ngắn nhất. Thứ hai đó, qua các nỗi khổ niềm đau mà gốc rễ là từ động cơ tâm lý đó, thì nên truyền bá và đọc tụng thọ trì bài kinh Vô Ngã Tướng. Còn đối với các cái phương pháp hỗ trợ cụ thể đó, thì nên đọc kinh đó nhất thiết là hoặc. Thì đó là các bài kinh nói về kỹ năng tu tập để vượt qua các nỗi khổ niềm đau. Còn sự cầu nguyện để dẫn đến mầu nhiệm, cầu gì được cái đó, có tin có hiển, thì đó chỉ là những điều an ủi đó trong cái giai đoạn mà con người trở nên bất lực, hoặc là đã trải qua các nỗ lực mà không xong được, thì cái sự cầu nguyện đó làm cho người ta bớt đi nỗi khổ niềm đau, người ta quên đi cái nỗi khổ niềm đau thông qua sự cầu nguyện. Nó không phải là giải pháp, nó chỉ là phương pháp và trấn an tâm lý thôi. Còn việc trì các câu thành chú hay là niệm danh hiệu của các Đức Phật Bồ Tát cũng là để cho tâm mình được bình an. Và quả chứng tối đa của các phương pháp cầu nguyện, niệm Phật và trì thành chú đó, đó là chánh niệm. Và chánh niệm chỉ là một phần bảy của bát chánh đạo, cho nên không thể thay thế được con đường tỉnh thức được mô tả bằng bốn bước, đó là Tứ Thánh Đế, hay là giải quyết khổ đau từ gốc rễ, từ vô ngã, hay là bảy phương pháp diệt trừ khổ đau trong kinh nhất thiết là hoặc này. Tôi rất mong nhận thức đó được đề cao, và thông qua các thầy các sư cô thì nhận thức này càng được tiếp cận đến với mọi người, các sinh viên đời đó, thì nương vào nhận thức này để hiểu rõ rằng là Đức Phật đó đưa ra các phương pháp rất khoa học, vượt trội hơn các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì chủ yếu là giao khoán niềm tin vào Thượng Đế thôi, còn các việc còn lại thì Thượng Đế đo. Công việc của chúng ta là tin Chúa, giao khoán cho Chúa thôi. Đó là cái sự khác biệt về phương pháp. Xin khép lại tại đây.